2054. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên podcast mỗi ngày giờ Việt Nam, nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Bali 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng. Bali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều. Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay sẽ do Thượng tọa Thầy Siêu thuyết giảng. Câu chuyện trong ngày Tiền Thiệu Dục Tham Tiền Thân Trun Lát Pháp Lô Phát Nát. Với sự điều hợp của Sư Tăng, chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Sư Tăng thảo luận câu đố và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đại lễ Tam Bảo. Chúng con xin tinh thần đạo đức minh hạnh đọc thanh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Ya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trịch hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo, xin tám bảo gia hộ thừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là chú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính thưa ông Sư Minh Hạnh, kính bạch Sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay câu chuyện trong ngày Chuyện Thiệu Dục Thoàn Tỳ Thân Chân Lá Tát Lô Phá Ná. Và chúng con cảnh cung thỉnh đại đức Phật tín từ bi dẫn nhập bài học hôm nay là Nam Mô Bụt Thà nhé. Nam Mô Bụt Thà giá, và cho phép con hỏi Sư Phật Tịnh có nghe được âm thanh của con không ạ? Và con cảnh cung thỉnh Sư từ bi dẫn nhập bài học hôm nay ạ. Nam Mô Bụt Thà giá.
Dạ, Nam Mô Bụt Thà giá. Nam Mô Tham Mai giá, Nam Mô Sang Khai giá. Con xin kính đảnh lễ ơn Đức Tăng Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con hành kính đảnh lễ đến đây Đức Phật Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, cùng với Chư Tôn Đức Trung Rum. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ được học một bài học nói về câu chuyện một vị tỳ khu bị dục tham. Đó là tiền thân của Chân Lá Bát Phá Na. Kính thưa quý vị, cái bài này nói về một cái vị tỳ kheo do bị dục tham thối thất tinh tấn, nhưng mà cũng may thay là trong thời ấy còn có Đức Thế Tôn còn tại thế. Khi Đức Thế Tôn biết được cái chuyện này do các vị tỳ kheo đồng phạm hành đã dẫn cái vị này đi đến nơi giảng đường của Đức Thế Tôn, lúc bấy giờ bằng một cái câu chuyện ở trong quá khứ, Đức Phật đã thích lại thuyết giảng sắp tấn cho vị đó nghe. Và vị đó sau khi nghe được cái lời giảng dạy của Đức Phật, vị ấy đã từ bỏ được dục tham và đắc được quả vị Tu Đà Hoàn. Về phần chi tiết và sâu sắc đó, thì chúng ta sẽ được nghe thượng tọa Tề Siêu sẽ thuyết giảng cho. Bây giờ thì xin mời MC hãy đọc phần chánh văn, sau đó thỉnh thượng tọa thuyết giảng. Nam Mô Bụt Thà.
Dạ, sa thú lành thay, chúng con thành kính tri ân đại đức Phật tỉnh. Dạ, con xin phép được đọc chánh văn của bài học hôm nay ạ. Chuyển thiệu dục tham, tiền thân chuyên lá, tá lô phát nát, không phải rẻ nước biển. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một vị kheo thối thất tinh tấn. Khi vị kheo ấy được đưa đến chánh pháp đường, bậc đạo sư hỏi: có thật chăng ông thối thất tinh tấn? Vị ấy trả lời: sự thật là vậy. Bậc đạo sư nói: các nữ nhân làm ý niệm ngay tại bậc thanh tần thuở xưa, rồi ngài kể chuyện quá khứ. Thuở xưa khi vua Brahma Datta trị vì xứ Ba La này, vua không có con trai. Vua nói với các cung phi của mình: hãy cầu nguyện để sanh con trai. Và họ liền cầu tự. Như vậy một thời gian dài trôi qua, Bồ Tát từ phàm thiên giới đi xuống và nhập thai của bà hoàng hậu Chánh Cung. Vừa sanh xong, sau khi tắm, Bồ Tát được đưa cho một người vũ khác. Khi chạm tay nữ nhân, Bồ Tát lại khóc, không giữ im lặng. Rồi Bồ Tát được đưa cho một người hầu đàn ông, vừa được người đàn ông ấy bồng, hài nhi liền im lặng. Từ đấy trở đi, khi những người đàn ông ẵm hài nhi qua lại, khi bú sữa, họ nặng sữa rồi cho Bồ Tát uống, hay đặt một cái màn giữa hài nhi và bà vú. Sau một thời gian, Bồ Tát lớn lên, nhưng vẫn không thể nhìn nữ nhân. Vua cha làm cho Bồ Tát một chỗ ngồi riêng biệt và một thiền thất riêng biệt. Khi Bồ Tát lên 16 tuổi, vua suy nghĩ: ta không có một con trai nào khác, còn đứa con trai này lại không hưởng thụ các dục, không muốn cai trị vương quốc. Thật sự ta có đứa con trai như vậy để làm gì? Bây giờ, một nữ nhân gọi về múa, hát và nhạc, trẻ tuổi, có khả năng quyến rũ những người đàn ông mà nàng gần gũi. Nàng đến hầu vua và thưa: tâu thiên tử, ngài đang nghĩ gì vậy? Vua kể lại sự việc ấy, nàng thị nữ thưa: tâu thiên tử, hãy yên tâm, thiết sẽ quyến rũ hoàng tử và làm cho hoàng tử nếm hương vị của ái tình. Nếu nàng có thể quyến rũ con ta, một hoàng tử không hề biết đến hương vị đàn bà, thì khi con ta làm vua, nàng sẽ làm hoàng hậu. Nàng thị nữ ấy nói: tâu thiên tử, trách nhiệm ấy là của thiếp, thiên tử chớ lo lắng. Nói xong, nàng thị nữ đi đến những người đàn ông canh gác và nói: sáng sớm tôi sẽ đến đứng ở ngoài chiền thất gần phòng hoàng tử và tôi sẽ hát. Nếu hoàng tử tức giận, hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ bỏ đi. Nhưng nếu hoàng tử lắng nghe thì hãy khen ngợi tôi. Họ bàn lòng. Sáng hôm sau, nàng đến đứng tại chỗ ấy và cất tiếng hát với giọng ngọt liền. Rồi tiếng đàn êm dịu trỗi lên, không kém gì tiếng hát ngọt ngào. Hoàng tử nằm lắng nghe. Ngày kế đó, hoàng tử bảo thị nữ ấy đứng gần và hát. Ngày kế nữa, chàng bảo nàng đứng trong thiền thất và hát. Ngày kế nữa, chàng bảo nàng đứng gần mình và hát. Như vậy, dần dần dục vọng khởi lên trong lòng hoàng tử, và hoàng tử đi theo thói thường của người đời, biết được hương vị của ái tình, đến độ hoàng tử cầm gươm và dọa: ta không cho phép một ai khác thấy nữ nhân này. Hoàng tử chạy ra ngoài đường, đuổi theo các người đàn ông. Vua truyền bắt hoàng tử vào thị nữ kia rồi đuổi họ ra khỏi thành. Hai người đi vào rừng, xuống hạ lưu sông Hằng. Tại đó, một bên là sông Hằng, một bên là biển. Họ dựng lên âm thất sống với nhau. Thiếu nữ ngồi trong chòi lã, nấu cá cụ và rau, còn Bồ Tát mang củ quả từ rừng về. Một hôm, trong khi Bồ Tát đi tìm quả trong rừng, một ẩn sĩ khổ hạnh từ một đạo trên biển đi ngang qua, hư không để tìm nửa ăn khất thực, thay khói liền hạ xuống trước âm thất. Thiếu nữ ấy nói: hãy ngồi chờ cho đến khi nấu xong. Nàng mời vị khổ hạnh ấy ngồi xuống và lấy ra duyên dáng của phụ nữ quyến rũ vị ấy, làm vị ấy không thể thiền định và mất phẩm hạnh. Vị tu khổ hạnh ấy giống như con quà gãy cánh, không thể từ bỏ nàng, trọn ngày đứng tại đấy. Khi Bồ Tát đi về, vị ấy liền chạy ra hướng biển thật mau. Bồ Tát nghĩ: đây chắc là thù, liền rút kiếm đuổi theo. Còn vì sư phụ hành làm cử chỉ như muốn bay, liền rơi xuống biển. Bồ Tát suy nghĩ, vì phụ hành này có lẽ đã đến đây, ngang qua hư không, nay bị phụ xuất thiền định nên rơi xuống biển, ta phải cứu vị ấy. Vì vậy, vừa đứng trên bờ biển, Bồ Tát đọc những đài kia này. Không phải rẽ nước biển, nhưng với thần thông lực, ngài du hành qua đây vào buổi mai thật sớm, liên hệ ác nữ thần, ngài phải chìm xuống biển, mọi người thổi thức, đầy mê hoặc huyền ảo, quyến rũ người thanh tịnh, khiến họ chìm dần xuống. Trợ trí biết nữ thần nên xa lánh từ bỏ, nữ nhân phục vụ ai, vì dục hay tiền tài, chúng đốt sạch người ấy như lửa thiêu hụi hụi. Nghe lời Bồ Tát nói vậy, vì tu khổ hành đến nhiều biển, làm phát khởi thiền lực đã mất và đi lên hư không, rồi đi về trú xứ của mình. Bồ Tát suy nghĩ, vì tu khổ hành này có gánh nặng như vậy, đã bay lên hư không như một nhũng mông, ta cũng phải làm phát khởi thiền lực như vị ấy để có thể bay lên hư không. Vì vậy, Bồ Tát về an dẫn nữ nhân ấy trở lại với quần chúng, rồi bạn nữ nhân ấy ra đi, còn mình lui vào rừng dùng âm thức tại một nơi sinh tốt và làm việc ẩn sĩ. Ngài chọn đề tài thiền định rồi đạt các thánh trí và các thiền chứng, về sau được sanh lên thiên giới. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư giảng các sự thật của bài giảng ấy, vì chỉ theo thổi thức đọc các quả diệu lưu và ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy hoàng tử không hề liên hệ với nữ thần là ta vậy. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Tề Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay ạ. Nam mô Bụt Tha Ya. Dạ con xin. Dạ con thành kính cung thỉnh thượng tọa Tề Siêu từ bi tiếp giảng bài học hôm nay ạ. Nam mô Bụt Tha Ya.
Kính thưa quý vị, chúng tôi có một câu chuyện chiều hôm nay có khách tăng đến và tiếp xúc với các vị, cho nên là chúng tôi vào rung hơi trễ một chút, và khi vào rung rồi thì không quá nhưng khi nào gửi bài cho chúng tôi, cho nên chúng tôi không hiểu được cái nội dung của câu chuyện hiện tại và câu chuyện quá khứ như thế nào, chỉ nghe được cái đoạn chót. Bây giờ chúng tôi phải làm sao đây? Bài học thì không có, mà nghe đọc thì nghe cái đoạn sau. Cho đến bây giờ thì cô Ngô Đức Hạnh mới gửi bài cho chúng tôi thì có lẽ là chúng tôi phải đi chờ cho chúng tôi một chút. Buổi trưa khi vua không đã phát thì vừa ra lại. Nam mô Phật Thầy. Kính bạch Nhân Chi Tôn Đức, kính thưa quý đạo hữu tử, hôm nay là ngày thuyết giảng của thượng vị Đẳng, nhưng vì thượng tọa cho sẵn không có mặt ở trung tâm nên chúng tôi sẽ điều khuyết. Ở trong bài học này là Đức Phật Ngài muốn cảnh tỉnh một vị tỳ kheo do bị dục nên thối thất tinh tấn. Và Ngài đã kể lại cái câu chuyện quá khứ tiền thân của Ngài là một vị Bồ Tát từ ngửa khỏi phòng thiên sanh xuống. Ngài rất là chán nản đối với dục lạc của trần, bởi vì do cái thường cận y duyên của cái việc mà tu thiền hoặc viễn ly tâm thiền tán thường là như vậy. Ngay từ khi còn bé thơ, mới chào đời, các nữ nhân bồng ẩm, Bồ Tát cũng, Thái tử cũng khóc thét lên. Người ta phải giao Thái tử cho một nam nhân khác. Những người nam nhân ẩm Thái tử thì Thái tử im lặng, nín thinh không có khóc, ngoan ngoãn như những đứa trẻ khác. Nhưng rồi sau đó khi mà có một nữ nhân xuất hiện, họ dùng nhiều cách để quyến rũ hoàng tử. Từ lúc bây giờ hoàng tử bị dục nhiễm, và từ đó trở đi đam mê sắc dục, và đã dẫn người nữ ấy vào rừng và chung sống. Ngay cả khi có một vị đạo sĩ có thần thông đi ngang qua hư không, thấy khói bốc lên ở tại một cái khóm rừng, biết rằng có người ở, đạo sĩ liền đến. Và khi đã đến thì thấy cái nét yêu kiều của nữ nhân ấy, thì đạo sĩ nó cũng hồn tan phát tán, đã hư thiền quả thông. Khi mà Bồ Tát tưởng lầm là kẻ thù, liền rút gươm rượt đuổi, thì vị đạo sĩ nghĩ rằng ta sẽ bay đi. Nhưng mà không thể bay được nữa và rớt tổng xuống biển. Sau đó Đức Bồ Tát Ngài cứu cái vị đạo sĩ đó lên và hỏi thăm cớ sự. Vị đạo sĩ cho biết rõ cái sự việc như thế, và vị đạo sĩ này nghĩ rằng chính do cái tâm bị dục nhiễm đối với nữ nhân này mà ta hư thì quả thông, ta sẽ lấy lại những gì đã mất. Rồi vị đạo sĩ đó đã chế ngự được dục vọng đang quay cuồng và an trú trong cái đề mục thiền, chứng được thiền thông. Bồ Tát thấy như vậy, làm cái tấm gương, Bồ Tát quyết định là trả người nữ đó về với trần gian, nghĩa là đưa nữ nhân ấy trở về với thế giới loài người ở nơi một thành phố. Rồi tự ngài đã tu tập chính thiền và thắng chiến chết sanh được cõi phạm thiên. Đức Phật này kể lại câu chuyện này như là một bản hùng ca để gợi nhắc cho vị tỳ kheo đang thối thất tinh tấn. Các bậc thiền trí xưa kia mặc dù cũng có lúc vấp ngã, nhưng rồi các ngài đã gượng dậy và các ngài đã thắng được nội tâm của mình, làm những gì mà cần phải làm. Chúng ta có thể nói rằng những gì đó là những bậc đại hùng đại lực, nhưng mà đối với kẻ phàm phu chúng ta thì không được cái đại hùng đại lực đó. Tuy nhiên, nếu chúng ta có cái sự cố gắng thì chúng ta cũng sẽ được nhiều cái sự an lạc, nhiều cái sự an lạc. Ở đây thật sự thì chúng ta cũng nên hiểu rằng cái câu chuyện này Đức Phật ngài thuyết để ngài tập tấn cảnh tỉnh cho cái vị tỳ kheo thối thất tinh tấn. Nhưng mà ở đây chúng ta hiểu theo cái lời dạy của Đức Phật á, thì cả hai, tức là nam nhân và nữ nhân ở đời này, nữ nhân có cách quyến rũ nam nhân và nam nhân cũng có cách để quyến rũ nữ nhân. Và nếu như người nữ bị nam nhân quyến rũ sẽ đưa đến cho sự đau khổ, hậu quả đau khổ. Và người nữ mà người nam mà bị nữ nhân quyến rũ thì cũng sẽ đưa đến hậu quả đau khổ, mất mát, thất bại. Cho nên khi ở đây đó, nếu mà chúng ta đã quyết tâm chọn cái con đường tu tập thì chúng ta phải cố gắng để chúng ta hiểu như thế nào cho tâm của chúng ta không bị dục nhiễm nhiều. Bởi vì khi mà bị dục nhiễm chi phối và dục nhiễm ấy nó sẽ sai khiến làm những cái việc không đáng làm, nó đưa đến cái hậu quả. Có những mảng đời bất hạnh, nam nhân bất hạnh, nữ nhân bất hạnh, cái sự bất hạnh của họ đều là do vì họ không khắc chế được cái phiền não dục vọng lúc ban đầu. Khi mà dục nhiễm nó sinh khởi, người nữ họ thấy thích thú nam nhân, cho dù cha mẹ có cản đảng, có rầy rà, họ cũng giữ một lập trường là phải đến cho được với nam nhân ấy, cho dù phải tự dẫn quy sinh họ cũng dám làm, hay là bỏ nhà trốn đi họ cũng dám làm. Nhưng rồi họ được cái gì? Cuối cùng thì họ gặp cái hoàn cảnh khổ đau nghiệt ngã, và khi mà nam nhân đó mà họ thấy mình đắm đuối say mê họ thì họ nhàm chán và họ ruồng bỏ. Thì như vậy nữ nhân này vì không có cái sự ý thức từ lúc ban đầu để cho dục tiếng xét ái tình nó chi phối, cho nên về sau mới bị khổ đau. Cũng như ngược lại đối với nam nhân của mình, khi mà một người nam mà họ không có thắng phục được lòng mình, họ để cho dục ái kiểm soát, thì như vậy họ có thể đánh mất đi những gì mà họ sắp đạt được, họ đã có được, để rồi họ phải chịu cái sự khổ đau chán chường. như đạo sĩ Upaka. Khi còn là một đạo sĩ đời sống thông dong tự tại, nhưng đến khi mà gần gũi, thường xuyên gặp mặt con gái của người thợ săn ở trong rừng, và chàng đạo sĩ Upaka đó đã đem lòng thương mến và quyết định hoàn tục để trở về đời sống người cư sĩ và chung sống với nàng thiếu nữ ấy. Và bắt đầu từ đó, chàng ta phải đi theo bố vợ để săn bắn ở trong rừng và nhặt lấy những cái xác của con thú rồi đem về khi ra chợ bán để đột nhập. Nữ nhân này khi đang ru con ngủ, thấy cảnh người chồng của mình trước đây quay phong lẫm liệt, đức hạnh khả kính, mà bây giờ phải đi làm cái việc thấp kém như vậy, nên nàng đã ngâm lên một bài kệ như để ru hát con. Và chính cái bài kệ ru hát này đã làm thức tỉnh anh ta, và anh ta cảm thấy ngao ngán cuộc đời. Anh ta đã bỏ nhà ra đi tìm đến Đức Phật và xuất gia. Cái vị đạo sĩ Upaka mà trên đường đi đến thành quê Lũ Quân Ná để vận chuyển pháp luân, thì Đức Phật ngài đã gặp vị đạo sĩ đó đầu tiên. Nhưng vị đạo sĩ này mãi cho đến khi 7-8 năm sau mới đi tìm Đức Phật, như là một người bạn thân thiết, như là một người cứu tinh. Ở đây thưa quý vị, kẻ phàm phu chúng ta không làm sao mà chúng ta tránh được những cái lỗi lầm, những cái sự yếu đuối nhất thời để mà chúng ta vấp ngã. Nhưng mà chúng ta nhớ một điều là hãy dừng lại trước khi quá muộn. Chúng ta nhớ câu nói ấy, hãy dừng lại trước khi quá muộn. Thời như vậy chúng ta sẽ không có cái nỗi khổ về sau. Nếu gặp những trường hợp mà dục nhiễm nó sinh khởi, ở trong trường hợp đó Đức Phật này đã dạy cho chúng ta tới Đức Phật đã dạy cho chúng ta những cái phương pháp để mà chúng ta sáng hóa những cái phiền não đó. Thắng phục những cái phiền não dục ái đó bằng cách là tránh xa đối tượng. Hễ mà né tránh đối tượng, đừng có gặp mặt thường xuyên, đừng có nói chuyện thường xuyên, đừng có cười đùa thường xuyên. Thời như vậy lâu ngày, cái hình bóng đó sẽ được quên lãng và sẽ không còn nhớ trong tâm trí nữa. Cái phương pháp thứ hai là cần phải nhìn cái khuyết điểm của người ấy. Cái khuyết điểm ở đây là chúng ta có thể thấy được, chúng ta có thể tìm hiểu thấy được những cái nết hư, những cái tật xấu của nàng hay là của chàng. Rồi chúng ta sẽ thấy về mặt này hay mặt khác, chàng hay nàng có những cái khuyết điểm như vậy không đáng để ta thương yêu vân vân. Thì trong trường hợp này chúng ta suy xét, chúng ta sẽ thấy Đức Phật này chỉ dùng cái phương pháp đó đối với những vị tỳ kheo họ bị thối thất tinh tấn vì nữ nhân. Đức Phật đã kể cái câu chuyện về quá khứ, nàng ở trong quá khứ đã phản bội chồng như thế nào, hay đã giết hại chồng như thế nào, mà người chồng đó chính là cái vị tỳ kheo ngay trong hiện tại. Giờ nghe như vậy, vị tỳ kheo đó liền thấy rõ cái khuyết điểm của nữ nhân này và dứt trừ được cái tâm tham dục. Do vậy, một cái phương pháp thứ hai là chúng ta tìm cái khuyết điểm. Tôi nhớ có một cái câu chuyện trong cổ học sinh hoa hay là chim cổ sinh hoa, kể về một câu chuyện một nhà hàng chiếc dạy đệ tử của mình. Người đệ tử một hôm đi đến thưa với thầy rằng: thưa thầy, không hiểu sao lúc rời tâm của con nó bị chi phối nặng quá, không thể tập trung được trong cái việc học tập. Hiện thầy mới hỏi vì cớ sao, thì anh ta mới đáp rằng vì anh ta tình cờ đi trên đường gặp một cô gái xinh đẹp hợp ý, cho nên trở về nhà cái tâm bị chi phối, không làm việc gì được. Lúc đó nhà hiền triết mới dạy cho chàng thanh niên đó: vậy thì ngày mai con hãy đi ra đường và hãy tìm gặp cái cô ấy, và con nhìn lại thật kỹ thì con sẽ không còn cái sự dính mắc. Thưa quý vị, chàng thanh niên này vâng theo lời của thầy. Những ngày kế tiếp đó, khi mà gặp mặt nàng thì chàng liền suy nghĩ đến những cái khuyết điểm của nàng. Nhờ như vậy thấy rõ được cái chân tướng thì tâm của chàng thanh niên đó không còn bị loạn động nữa. Ở đây thưa quý vị, có đôi lúc chúng ta nhìn cuộc đời này qua cái lăng kính màu hồng hay là màu sẫm tối, bợt màu xanh lá. Khi mà chúng ta đeo cái lăng kính đó vào thì dưới ánh mắt chói chang, chúng ta sẽ thấy cảnh vật xung quanh thật là hấp dẫn, đẹp vô hụt. Nếu như chúng ta dùng trí tuệ và chúng ta để cái cặp mắt kính màu hồng đó xuống, chúng ta hãy nhìn sự thật về bản chất của các pháp hữu vi. Cái này là vô thường, là khổ, là vô ngã, vân vân. Khi mà suy xét như vậy thì tâm sẽ nhàm chán, thật sự nhàm chán và sẽ được chuyển đi. Cho nên cái phương pháp thứ hai đó là làm sao để chúng ta có được một cái một cái nhìn chiều sâu. Cách thứ ba đó, để mà chúng ta diệt trừ tham dục, thì ở đây chúng ta phải nỗ lực trong cái việc mà chúng ta hành thiền. Hành thiền với điều mục nào cũng được, nhờ cái sự hành thiền đó mà tâm của chúng ta nó sẽ được ổn định. Bởi vì lúc mà hành thiền tức là chúng ta cố gắng, chúng ta sống thủy dục tri túc. Thưa quý vị, như vậy thì trong bài học ngày hôm nay chúng ta đã học một số những điều mà có liên quan đến cái đời sống của chúng ta, nó sẽ đưa đến sự đau khổ hoặc hạnh phúc do tùy chúng ta quyết định. Nhưng một điều mà chúng tôi muốn nói ở đây là cuộc đời này mặc dù nó có vị ngon, nhưng mà cái vị ngon đó nó lại là một cái vị đắng. Chúng ta cần phải hiểu như vậy. Nếu là người cư sĩ thì chúng ta nên hạn chế, đừng để cho phiền não nó sinh khởi nhiều. Thì như vậy chúng ta sẽ được sự an lạc. Thưa quý vị, không hiểu tại sao hôm nay chúng tôi lại vô cùng mệt mỏi. Giờ này chúng tôi không có, chúng tôi không thể được, không thể giảng tiếp tục được nữa. Có lẽ là xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng Quan Hỷ điều học. Hôm nay có lẽ là chúng ta phải thay phiên nhau nữa rồi. Và bây giờ thì không biết là Đại Đức Pháp Tân có ở chung với Đại Đức Pháp Tính ở trong ở chú xứ đó hay không. Đại Đức Pháp Tính cho chúng tôi biết là Đại Đức Pháp Đăng có mặt ở đó hay không. Đại Đức Pháp Đăng thì cũng đang có mặt cùng với Đại Đức Pháp Tính. Như vậy thì chúng ta sẽ có được ba vị, cộng với chúng tôi nữa là bốn. Ở trong bốn vị này sẽ có cái sự thay phiên hay là luân phiên để chúng ta nêu những cái câu hỏi và những cái câu đáp. Ồ, không có Đại Đức Pháp Tân. Thôi được, chúng ta có bao nhiêu vị giảng sư thì chúng ta xin vào thảo luận với bấy nhiêu vị giảng sư cũng được. Bây giờ xin được cung kính Đại Đức Pháp Đăng, cũng xin thú thật với quý vị là bây giờ chúng tôi chỉ có, nếu mà chúng tôi muốn sinh hoạt tiếp cho đến hết giờ thì chắc có lẽ là chúng tôi yên lặng trong khoảng 15 phút. Thì như vậy chúng tôi sẽ phục hồi lại. Ở bên ngoài thì trời mưa nhiều. Bây giờ xin được cung kính Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Pháp Tính Quan Hỷ tiếp với Đại Đức Pháp Tăng để trả lời thảo luận. 15 phút sau chúng tôi sẽ trở lại một thời gian.
Alo. Alo. Có quý vị có nghe được rõ hay không? Thật sự thì hôm nay thì đi xa, xa từ Đồng Nai đi xuống Tây một lần. Thì xe có bốn vị là giảng sư trong room. Đoàn Tiên Phúc là một ở trong vùng Pháp Cú, còn ba, còn lại ba vị là Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính và chúng tôi là Đại Đức Pháp Đăng. Thì Đại Đức Pháp Tân nói là Đại Đức Pháp Tân bịch rồi, nên bây giờ còn lại ở bên kia chỉ có mình, là bên đây chúng tôi chỉ mít nói chuyện thì không biết quý vị có nghe được tốt không. Thưa quý vị, này thì giờ chúng tôi xin đặt một cái câu hỏi. Thì theo như Đại Đức Pháp Tính thì cái chuyện mà thất tình của cái vị tỳ khưu này, Đại Đức Phật thì kể một cái câu chuyện và thì giải chứng đắc được đạo quả. Thì một câu hỏi thì Đức Phật Tính là vì nghe thánh đạo quả, vậy thì Và cái sự tu chứng như vậy đó thì nó được liệt vào cái loại sắc. Sao mình thấy cái vị đó chỉ ngồi nghe cái Đức Phật ngày thuyết pháp lại như vậy thì vị đó chứng ngộ? Một người có nghe pháp như viên chứng ngộ không, chứng ngộ như thế nào? Tỉnh này Đức Pháp Tính chia sẻ cho câu Hello. Hello. Tôi không thấy nick Đại Đức Pháp Tính rung rung hả? À, thế này Đức Pháp Tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Còn xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Thầy Siêu, lễ Đức Pháp Đăng, lễ Đức Minh Hạnh, cùng với các vị Chư Tăng đang có mặt ở trong room. Hãy kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch đại đức Pháp Đăng, kính thưa đại chúng, vừa qua thì chúng tôi đã đọc câu chuyện này và đã được nghe câu hỏi từ đại đức Pháp Đăng, hỏi nói về cái tại sao mà vị tỳ khưu này khi mà nghe Đức Phật kể về cái câu chuyện ở trong quá khứ, khi mà nghe được như vậy mà đắc được đạo quả và đã phát trừ được cái phiền não nào. Thì kính thưa quý vị, nếu mà trải qua bất cứ một vị nào khi mà trải qua một cái quá trình giác ngộ từ bậc thánh Tu Đà Hoàn cho đến bậc thánh A La Hán, thì cái giai đoạn hoặc là cái trên cái tiến trình để mà trải qua như vậy thì lúc nào cũng đi theo giới định tuệ. Bất cứ một vị nào đắc đạo cũng vậy, cũng phải trải qua một cái lộ trình là giới định tuệ. Vậy thì chúng ta thấy rằng vì ấy, nếu mà theo như chúng tôi nghĩ rằng dù gì đó, dù gì một cái người nào khi mà chứng đắc được, lúc ấy cũng phải có giới và có định, rồi có định tuệ, lúc đó có tuệ, tuệ quán sẽ phát tăng lên để mà đoạn trừ những cái phiền não, những cái lậu hoặc. Thì nói mình biết cái chung là cái tiến trình giác ngộ là như vậy, nhưng mà khi mà nghe cái câu hỏi của đại đức Pháp Đăng thì để mà trả lời trong cái trường hợp này thì theo cái ý của chúng tôi suy nghĩ rằng, chúng tôi suy nghĩ rằng đây là chúng tôi xin nói rõ ràng là theo cái ý của chúng tôi suy nghĩ, chứ không phải là mình biết được cái quá trình cái diễn tiến mà đắc đạo ở trong tâm của vị đó. Thì trong cái trường hợp này chúng tôi suy nghĩ rằng lúc đó vị tỳ kheo này nghe Đức Thế Tôn kể về cái câu chuyện quá khứ, vì vậy mà cái vị này giới phát sanh. Vì rằng chúng ta nhớ rằng đối với giới nó có những trường hợp nào, có trường hợp là 227 giới và được gọi là tứ thanh tịnh giới đó. Rồi trong kế nữa là có cái gì thu thúc lục căn hoặc là thu thúc bằng niệm. Thì vậy thì trong cái trường hợp này có thể trong khi cái vị tỳ kheo này nghe Đức Thế Tôn trình bày thuyết giảng về cái câu chuyện ở trong quá khứ, lúc bấy giờ thu thúc
niệm được thu thúc hoặc là lục căn được thu thúc, thì trong cái sự thu thúc này là phát triển về cái gì? Thì kính thưa quý vị, phát triển về giới. Rồi khi mà chúng ta thấy rằng có nhiều vị, cái giới nó rất là quan trọng. Cũng như chúng ta thấy rằng khi mà muốn đắc được đạo quả thì trước tiên phải có cái nền tảng là giới. Vì vậy mà cái vị này khi mà nghe Đức Thế Tôn thuyết về cái câu chuyện đó, nên vị này đã thu thúc bằng niệm. Thì thu thúc bằng niệm thì lúc bây giờ đó là được gọi là giới thu thúc. Vậy thì cái ngay chỗ này thì chúng ta thấy là cái vị đó có giới rồi. Rồi nếu mà giới mà được phát tâm, giới mà được trong sạch, giới mà được chúng ta thu thúc trong sạch bằng cách thu thúc thì lúc này cái gì nó sẽ phát sinh? Hân hoan. Cái sự hân hoan nó sẽ phát sinh. Thì hân hoan nó phát sinh rồi đến cái gì? Đến định nó sẽ phát sinh. Cũng như chúng ta thấy rằng trong cái trường hợp cái vị trưởng lão đó khi mà bị 500 tên cướp mà do cái người em mình sai để mà giết cái vị trưởng lão đó, sợ cái vị đó tu rồi về sẽ quan phục để mà chia cái phần tài sản đó, vì vậy đã mướn 500 tên cướp để mà thủ tiêu cái vị trưởng lão đó. Thì lúc đó vị trưởng lão đó hiểu được cái duyên cớ là như vậy, nên trưởng lão đã xin cái 500 tên cướp đó là để cho trưởng lão sống đến sáng ngày mai rồi hãy hành hình trưởng lão. Nhưng lúc bấy giờ bọn cướp mới nói rằng là bây giờ lấy cái gì bảo đảm sáng mai ông sẽ chạy thì ai mà bắt được. Thì lúc đó trưởng lão, khi mà trưởng lão nghe nói như vậy trưởng lão đã dùng cái cục đá để đập nát cái cặp chân của mình, hai cái bàn chân của mình. Để lúc bấy giờ khi mà đập nát rồi thì trưởng lão mới nói với bọn cướp thì như vậy là có lẽ là ta không có chạy được ở trong một cái thời gian này. Thì vì cái điều đó nên bọn cướp đã để cho trưởng lão sống trong cái đêm đó. Khi đó thì chúng ta thấy rằng bọn cướp không có giết trưởng lão, thì trưởng lão đã ngồi quán tưởng về cái sự giới trong sạch của mình, nên lúc bấy giờ hân hoan và định tĩnh phát sanh. Khi định tĩnh phát sanh, tệ quán phát sanh, lúc bấy giờ đã đoạn tận được những cái phiền não. Thì cái câu chuyện của cái vị trưởng lão này thì chúng tôi muốn đem ra nói ở đây để chi? Để nói rằng khi cái vị tỳ kheo đó, ví dụ như mà nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp rồi, vị ấy có cái sự thu thúc bằng niềm, thu thúc bằng giới, lục căn được thu thúc như vậy là giới thu thúc. Thì khi mà có giới rồi thì cái vị đó sẽ có cái tâm hân hoan, hân hoan đó thì định nó sẽ phát sanh. Rồi khi mà định định nó mà được phát sanh thì tại quán sẽ phát sanh. Tại quán sẽ phát sanh thì vị ấy sẽ đoạn tận được những cái lậu hoặc, những cái phiền não. Thì đối với ở trong cái cuối cùng của cái bài học này thì Đức Thế Tôn nói sau khi thuyết giảng xong, cái vị tỳ kheo đó đắc được đạo quả tu đạo quần. Vậy thì chúng ta thấy rằng đối với một vị đắc được đạo quả tu đạo quần thì diệt được những cái phiền não nào? Tà kiến, hoài nghi và tà kiến, thì chỉ diệt được hai cái phiền não đó thôi. Nếu nói theo tạng vi diệu pháp là diệt được hoài nghi và tà kiến, nếu mà nói theo ở trong tạng kinh thì sẽ diệt được hoài nghi, tà kiến và giới cấm thủ. Thì chúng ta thấy rằng nhưng mà quý vị cũng nên nhớ rằng một cái vị khi mà chứng được quả tu đạo quần rồi đó thì vị ấy tránh ra được bốn đường ác đạo, không có bị rơi vào bốn đường ác đạo. Ở đây có nhiều người ta cho rằng cái quả vị tu đạo quần người ta không có, như là người ta thấy rằng nó không có cao thượng, nhưng mà thật ra thì quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này mình không biết rằng sau khi kết thúc cái đời sống này rồi chúng ta sẽ rơi vào đâu, như một cục đá mà quăng lên thì không biết cái lực hút nó rơi xuống chỗ nào. Thì cũng vậy đối với chúng ta, sau khi mà kết thúc đời sống này rồi mình không biết mình được sanh về khổ cảnh hay là nhàn cảnh. Nhưng mà đối với vị tu đạo quần thì chúng ta thấy rằng đau thiên mạng chung thì vị ấy không có bị rơi vào bốn cái đường khổ, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh và A-tu-la. Do vậy mà chúng tôi muốn nói rằng một cái vị thánh tu là quần rồi đóng kín được bốn cái đường ác đạo đó, đây là một cái điều thứ nhất. Và cái điều thứ hai thì vị ấy không có hoài nghi, không còn hoài nghi về cái gì, không còn hoài nghi về ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức của Chư Tăng, nhân quả nghiệp báo. Thì chúng ta thấy rằng đối với một cái điều này là một cái điều rất là có lợi ích cho chúng ta rất là nhiều. Đối với thường thường mình có sự hoài nghi, mình có cái sự hoài nghi lâu lâu, nếu mà mình bị những cái người mà ví dụ như là ở ngoại đạo đi, cũng như có lần chúng tôi đã kể cho quý vị nghe, có khi mình nghe người ta nói về phong thủy hoặc là bùa phép, hoặc là cái hiện tướng này hiện tướng kia vân vân, thì có nhiều khi mình ở gần những người đó, hoặc là mình bị những người đó nói về cái điều đó nó nhiều á, có khi lâu lâu cái tâm mình nhiều khi nó cũng nghiêng về cái khía cạnh đó nữa. Vì vậy mà chúng tôi muốn nói rằng đối với phàm phu thì mình có thể nếu mà ở trong những cái mình ở gần với những cái người mà tà kiến, có cái sự hiểu sai vân vân, thì mình ở lâu ngày có thể nhiều khi mình còn bị rung động, bị lai chuyển. Nhưng mà đối với một vị thánh tu đạo quần rồi thì không bao giờ bị lai chuyển về cái vấn đề mà hoài nghi về ân đức Phật, ân đức giáo pháp, hoặc ân đức Chư Tăng, hoặc là cái lý nhân quả nghiệp báo. Đối với một vị tu đạo quần thì không còn cái điều đó. Chẳng hạn trong pháp cú kinh thì chúng ta thấy đối với ông Sắc Bát Bụt Thá, cái vị mà bị thiện giác cùi á, khi mà chứng quả tu đạo quần rồi thì nếu mà nói không tin Phật, không tin Pháp, không tin Tăng, dù cho được bao nhiêu tài sản, vị ấy cũng không có, không chịu, không bao giờ nói. Vì sao vậy? Vì khi mà một vị mà chứng được quả vị tu đạo quần rồi thì vị ấy không có còn hoài nghi về những cái ân đức này nữa. Vì vậy mà chúng tôi muốn nói rằng đối với một cái quả vị tu đạo quần rất là cao thượng, vì không có làm cho chúng ta bị hoài nghi về những cái điều như là đức Phật, giáo pháp và Chư Tăng, và hơn nữa thì không có bị rơi vào bốn đường ác đạo. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua cái câu hỏi của đại đức Phật Đăng vừa rồi là đặt ra. Bây giờ thì sau khi con trả lời xong thì con cũng có một cái ý, một cái câu hỏi con xin được hỏi đại đức Phật Đăng. Không biết đại đức Phật Đăng còn ở trong room không quý vị? Hồi nãy sao không thấy cái nick của đức Phật Đăng? Không biết quý vị còn nghe âm thanh? Dạ, con xin gia thú đại đức Phật Đăng. Kính bạch đại đức, thì ngày hôm nay thì học cái bài học nói về một cái vị tỳ kheo bị tham dục chi phối, nhưng mà đã được Đức Thế Tôn thuyết giảng, sau đó vị ấy đã từ bỏ được cái đặc ức chế, đã làm giảm nhẹ cái tham dục đó, rồi sau cùng thì chứng được quả vị tu đạo quần. Vậy thì cũng dựa theo cái bài học này thì con có một cái điều con xin hỏi đại đức, thì làm cái cách nào đối với ở trong một cái đời sống của một vị tu tập thường, thì làm thế nào mà để mà mình tu tập làm sao để mà mình tránh hoặc là mình trừ được những cái tham dục, chẳng hạn như là mình tham nhìn những cái hình ảnh đẹp, hoặc là những cái âm thanh tốt hay, hoặc là những cái mùi vị vân vân. Thì đối với cái điều này tại vì có nhiều người người ta cho rằng nếu mà một người mà muốn trừ được cái tham dục thì phải tu một cách khổ hạnh, hoặc là dùng những cái cách nào mà ép sát vân vân, thì những cái cách mà của những cái cách mà của những người đó đưa ra như vậy đó thì có hợp lại không? Còn đối với ở trong Phật giáo, nếu đối với một những cái vị muốn tu tập để mà ngăn trừ cái sự mà tham dục thì phải tu bằng cái cách nào? Thì đây là cái ý con xin được hỏi đại đức Phật Đăng. Bây giờ thì con xin thỉnh đại đức Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hello, rồi biết chúng tôi dập có ra vô mấy lần nhỡ gì nghe không được đâu. Cả đôi khi mình thấy không có được đi công ty nói cũng nghe không được. Không nghe được, chúng tôi chỉ có nó cầm mà chuyện mà thành thì tôi thấy nó không có khóc. Khi nào có khóc thì mới dành cho tôi nghe rõ là gì có nghe. Bằng khi tôi mở cửa lên ha. Là cái lái hả? Xe ai một cái sống nữa rồi.
Dạ, alo, mấy vị ở trong room có nghe được à? Mấy vị ở trong room, dạ, à, bạch Đại Đức ơi, Đại Đức bây giờ Đức, Đức mở cái cửa ra đi, Đức mở cái cửa, trời sóng nó chạy vào đi, mở cửa ra nó thoáng thoáng hơn tí xíu, có thể, dạ, Đại Đức nói lại đi một chút nữa những cái... cục pin của sóng nó sẽ lên cho coi. Dạ. Thì Đức đem cái máy, ra ngoài đi. Là nó có sóng mà gần gần ngay chỗ cái cửa đi. Dạ, bây giờ hồi nãy cái câu hỏi con hỏi thì Đức ra thì Đức được nghe rõ, thì Đức nghe rõ được rồi không rồi Đức. Bây giờ con thỉnh Đại Đức lên lại một lần nữa nha.
Hello.
Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá. Có lẽ rằng hôm nay để Đức Phật đang bị nét không có tốt lắm rồi. Bây giờ thì con không biết sư phụ tự siêu, chắc có lẽ rằng chúng ta sẽ để cho sư phụ tự siêu nghỉ ngơi chút xíu. Nào bây giờ ở trong room quý vị, bây giờ ở trong room quý vị đã nghe qua cái bài học trong cái buổi giảng ngày hôm nay rồi. Có lẽ nếu mà quý vị Phật tử có cái thắc mắc gì trong cái bài học này thì có thể một là dùng text chat lên để hỏi, hoặc là cầm mic lên hỏi, nhất là mấy vị ốp ở trong room. Dạ, con ở phòng số 306 này Đức. Con ở phòng số 306. Dạ, ở trên lầu 2 đó. Ở trên lầu 2 đó này Đức. Dạ, để Đức đem máy lên thì giữa chừng là nó có sóng không? Quý vị chờ chúng tôi nha. Quay trở lại liền nha. Dạ, bây giờ quý vị nghe rõ chưa vậy? Dạ, có lẽ quý vị chờ chút xíu. Hôm nay không biết là tại sao mà bị trục trặc hoài. Đại Đức Phật Tăng thì về sức khỏe, còn Đại Đức Phật Đăng thì đường nét. Sư phụ Thầy Siêu cũng bị sức khỏe luôn. Thiệt là đúng là vô thường ha, nó vô ngã chứ. Nó không bao giờ mà nó theo cái ý của mình được. Không có gì mà làm cho mình tội nguyện. Nhờ sư Diệu Nghiêm hồi nãy không biết có nghe giảng cái bài học này không vậy, sư Diệu Nghiêm. Dạ, qua kể qua. Kính thưa quý vị, thật sự ra khi mà học những cái bài học này chúng tôi cũng rất là thích, rất là thích những cái câu chuyện nói về bổn sanh tiền thân của Đức Phật, hoặc là những cái tiền thiên tập ở trong quá khứ mà hầu như ai cũng có. Thì đối với những cái câu chuyện bổn sanh này thì quý vị biết rằng là thường thường nói đến cái thường nghiệp của chúng ta, hoặc là cái thường cận cái duyên. Nếu mà nói theo nghiệp thì nó thuộc về thường nghiệp, mà nếu mà nói về duyên thì nó thuộc thường cận cái duyên. Vì chúng ta thấy rằng có những cái vị có những cái hạnh lành, cái thói quen làm những cái điều thiện, thì ở trong những cái đời sống tương lai thì cũng rất là dễ dễ phát được cái tâm thiền thì là do ở trong quá khứ mình cũng đã từng gần gũi, từng tu tập. Nhưng mà có những người á, người ta cứ sanh ra trong cái đời nào người ta cũng làm những cái điều bất thiện, những cái điều này điều kia, thì thường bị ở cũng như là những người đó thường dễ khởi lên những cái tâm bất thiện. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người dễ dàng sanh lên tâm sân, thì tại sao? Tại vì vị ấy nhiều đời đa sanh. Và bây giờ thì kính thưa quý vị, Đại Đức Pháp Đăng đã lên đến ở kế bên chúng tôi rồi. Bây giờ ngày hôm nay là một cái cuộc hỏi trực tiếp, vừa live ở trên Zoom và live ở trong phòng luôn. Hôm nay giống một cái diễn đàn cũng rất là vui nha quý vị. Dạ, ngày hôm nay chắc có lẽ rằng là có Đại Đức Pháp Đăng mặt đối mặt ở đây, mình sẽ tìm những cái câu hỏi nào để mà mình hỏi. Dạ, ngày hôm nay chắc mình phải tìm một cái câu hỏi nào mà như mà ở trong những cái bài kinh mà Ngoại Đạo, giáo chủ Ngoại Đạo dạy cho đệ tử mình. Đem cái câu hỏi này đến hỏi Sa môn Gotama khi mà nghe được câu hỏi này như một người mà nuốt một cái lưỡi trâu hai móc, lúc đó nuốt cũng không được mà nhả ra cũng không được. Ngày hôm nay mình phải đối mặt, mình phải suy nghĩ như một cái điều gì đó như trò này Đức Pháp Đăng ngay chỗ cái quẹt bên hông cũng lạnh. Dạ, có chút nghiêm mà quan hỷ ủng hộ. Nhưng mà quý vị biết rằng Đại Đức Phật Đăng chúng tôi có cái thần tượng đối với Đại Đức Phật Đăng trong những cái mùa này nha quý vị. Cái mùa năm trước quý vị cũng nhớ rằng Đại Đức Phật Đăng một mình cố thủ ba gum, trong khi chư tăng nghỉ phép đi lễ vân vân, lúc đó nó một mình Đại Đức Pháp Đăng cố thủ ba rung. Rồi lúc đó chúng tôi có cái thần tượng nghĩ Đại Đức Pháp Đăng như một vị lâm xung giáo đầu nhà. Nhiều khi nghĩ lại cái hình ảnh lúc đó chúng tôi thần tượng lắm đó. Bây giờ Đại Đức Pháp Đăng đã chuẩn bị xong được chưa Đại Đức? Ở đây con muốn hỏi Đại Đức rằng, thật sự ra đối với cái sự mà trị về tham dục á, thì lúc trước con nghe có những người ta đưa ra những cái cách, thí dụ như là tiệt thực, nhịn đói, hoặc là mình khổ hạnh, ép sát, vân vân. Thì con ở đây con muốn hỏi Đại Đức có thấy những cái trường hợp nào mà cái người đó người ta tuyệt thực hoặc là người ta khổ hạnh, người ta ép sát, cái trạng thái đó nó sẽ làm cho mình khó chịu hay là nó làm cho mình tuyệt dục được? Đó là cái điều thứ nhất. Còn cái thứ hai á, là những cái ở trong lời Phật dạy, ở trong Phật giáo mình á, dạy cho mình khi mà muốn diệt được dục, cái sự tham dục, thì lúc bây giờ phải tu tập bằng cái cách nào? Đây là những cái ý con muốn xin được hỏi trực tiếp đến Đại Đức Pháp Đăng. Kính thỉnh Đại Đức Quan Thủy trả lời cho con và đại chúng nghe và để hiểu rõ hơn. Con kính thỉnh Đại Đức.
Alo. Quý vị nghe được không? Dạ, cảm ơn quý vị. Như là bây giờ nghe rất tốt, mà như giờ nó có sóng điều. Đúng là lên trên cao nó khác thôi quý vị. Sư pháp tính nó ở tầng thứ 3. Tôi ở tầng thứ nhất, nên tầng thứ 3 nó thu sống hết rồi, cái tầng dưới tầng trệt không còn sống nữa, nên tới chúng tôi nó rất là khó khăn. Bây giờ ôm cái máy chạy lên tới lầu 3 thì quý vị cứ nghĩ đi, mới lên tới lầu 3 mà sẽ tính hỏi vậy thì quý vị sự nghiệp phải làm sao bây giờ. Thật ra thì quý vị thấy đó, cái pháp tu mà gọi là tuyệt thực hay này kia nọ, chỉ là những cái pháp tu mà nó ta là gọi là ta tạm thời lúc bấy giờ thôi. Thì chúng ta cũng thấy thuở xưa nó có nhiều cái vị, nhiều cái phong phái họ ăn một lần mà họ nhịn một tháng, rồi sau họ ăn lại một lần. Rồi có nhiều khi chúng ta thấy họ nhịn đến khi thân thể xanh xao dần dọt rồi họ ăn trở lại. Thì những cách đó thì Đức Thế Tôn người nói người đó bỏ, rồi từ bỏ cái lối đó, rồi bây giờ lại thọ dụng là cái dục đó. Từ bỏ rồi thọ dụng, từ bỏ rồi thọ dụng, làm như vậy thì cũng không khác gì là cái người mà không có biết cái cách để mà đoạn trừ tu tập. Còn đối với đạo Phật của chúng ta thì chúng ta thấy dù là Đức Bồ Tát qua cái câu chuyện này, chúng ta thấy Ngài do cái mãnh lực thiền, Ngài sanh diện cõi phạm thiên sắc giới, và từ phạm thiên sắc giới Ngài tái tục trở lại làm người tam nhân. Chúng ta phải nhớ thường thì trong A Tỳ Đàm hay Vi Diệu Pháp dạy là một cái người mà tục sinh bằng cái tâm thiền á, thì người đó sanh là do cho cái quả cố định. Khi đắc thiền không hoặc đại thiền thì sẽ cho mình sanh về, ví dụ mình đắc được sơ thiền sẽ cho mình sanh về ba cõi sơ thiền, tính tấn nhìn định tuệ. Do mạnh yếu mà mình làm đại phạm thiên, phạm phụ thiên hoặc là phạm chứng thiên, do tính tấn nhìn định tuệ mình mạnh yếu. Rồi cũng có tâm nhị thiền, tam thiền cho mình sanh về ba cõi nhị thiền. Rồi cũng do tính tấn nhìn định tuệ mình mạnh yếu mà sanh làm thiểu tình thiên, vô lượng tình thiên, nhập biến tình thiên. Rồi cái tâm quả tứ thiện cho sanh về ba cõi tam thiện, như Quan Âm thiên, Tiểu Tịnh thiên, Vô Lượng Tịnh thiên. Rồi cái tâm quả ngũ thiện cho sanh về bảy cõi tứ thiện. Nếu mà một người đắc được ngũ thiện hay là tứ thiện, phải tặng kinh ngũ thiện, phải tặng A Tỳ Đàm đó, thì người đã đắc được tam quả sanh về năm định cư thiên, như là vô thiện, vô nghiệp, thiện kiến, thiện hiện, một sắc cứu cánh. Rồi cái người mà đắc ngũ thiền mà không có đắc đạo quả thì sanh về cõi quảng quả. Một người nữa là đắc ngũ thiền nhưng mà nhàm chán cái danh quẩn, cái người này có cái sắc quẩn để tục sinh cõi vô sắc, đó là bảy cõi ngũ thiền, và một cõi vô tưởng, còn sáu cái cõi hữu tình danh sắc. Nhưng mà ngược lại rồi có một cái cõi gọi là quảng quả để có phẩm nhân đắc được ngũ thiền. Còn bậc thánh nhân thì như thánh tam quả đắc được ngũ thiền, sanh về năm định cư thiên. Nhưng chúng ta thấy dù là như vậy, nhưng mà Đức Bồ Tát của chúng ta đó, từ cõi thiền phạm thiên sắc giới đó sanh xuống nhân loại. Mới đầu thì chúng ta thấy rõ ràng cái vị hoàng tử này đó là không có bị không có muốn bú sữa nơi cái người mẹ, mà người ta phải lấy sữa ra rồi cho đứa bé nó uống. Nếu mà người nam ẩm thì đứa bé nó không có khóc, nhưng mà người nữ ẩm thì đứa bé nó khóc. Như vậy thì chúng ta thấy từ cái cõi phạm thiên sắc giới do năng lực của chi định nó đè nén cái tham dục cái, nên là xâm xuống nhân loại, thì cái năng lực của cái chi định đó nó hoặc là cái thường cận y duyên do cái sự mà xa lánh cái nam nữ một thời gian, nên lúc bây giờ Ngài cũng không có thích cái người nữ nữa. Thì chúng ta thấy một cái năng lực thiền định đó, nó có một cái năng lực rất là đặc biệt mà trong kinh gọi là có năm loại đoạn trừ đó. Thì đoạn trừ bằng thiền định nó chỉ là đè nén thôi, lấy giống như mình lấy một tảng đá bự mình để lên miếng đất chỗ cỏ, thì cỏ nó chết, nó không có xanh lên. Nhưng một lúc nào đó mà miếng đá bị tan hoại thì cái cỏ nó vẫn mọc lên. Mà mình nói là tảng đá mà tan hoại thì nó không phải là lâu, nó không phải là một cái thời gian ngắn quý vị. Có thể là cái tảng đá mà quý vị thấy đá mà nó đến là kỳ kiếp hoại, cái tăng này cái nọ nó bị hủy diệt đó, thì đá nó sẽ bị hủy diệt thành đất. Nhưng mà nó không phải là cũng như mình thấy một người đào giếng mà lấy đá dưới giếng lên, mà người ta gọi là đá non á, thì mình để thời gian sao nó thành đất. Nhưng mà nó rất là lâu nha quý vị, nó rất là lâu như vậy. Nhưng mà cũng nói đến cái tâm mà người đắc được thiền, sanh về cõi thiền, sanh xuống nhân loại đó, thì cái vị này một cái thời gian rất là lâu, có nghĩa là quý vị thấy như đại phạm thiên là một kiếp trái đất, phạm phụ thiên là nửa kiếp trái đất, và phạm chứng thiên là một phần ba kiếp trái đất. Cái tuổi thọ của những cái vị đó, một phần ba kiếp trái đất, quý vị thấy biết bao nhiêu những cái sanh tử của chúng ta đã chết ở sanh ta lợi. Ví dụ quý vị nghe cái trạng của quả địa cầu này, ta nói rằng có nhiều người nói đến 2.000, 3.000 năm, các khoa học chứng minh là cái quả địa cầu này nó hàng bao nhiêu tỷ năm thôi. À, nó chỉ là nửa cái phần của quả địa cầu, nó có nửa tuổi thọ thôi, nó còn nửa tuổi thọ như vậy. Còn đối với kinh điển của Đức Phật đó, thì Đức Phật nói rất là lâu. Một cái kiếp, một cái thời gian như vậy đó, thì quý vị thấy cái vậy, cái quả địa cầu này nó rất là lâu, rất là lâu. À, cũng như là một quả địa cầu mà có, à, như là quả địa cầu này có năm Đức Phật ra đời, thì quý vị thấy rất là lâu. Một Đức Phật ra đời rồi cái giáo pháp bị tiêu hoại, rồi có một thời gian không có Đức Phật, rồi một cái vị Bồ Tát được thỉnh từ cõi trời được đấu xuất lâm phàm, rồi thành Phật, rồi chuyển pháp luân, rồi độ thế gian này, rồi đến một thời gian mà Phật pháp bị biến mất, cho đến một vị Bồ Tát khác, rồi thời kỳ không có Phật lâu như vậy đó, rồi một vị Bồ Tát khác được thỉnh lâm phàm, rồi tu chứng để thành Phật, để tế độ, mà trải qua bốn Đức Phật là Đức Phật Gotama chúng ta nữa, là bốn Đức Phật. À, và trong kinh để lại chúng ta thấy cái kiếp loài người chúng ta đó, 100 năm như vậy nó giảm thiết, 100 năm như vậy giảm một tuổi thì giảm thiết còn có 10 tuổi thôi. 10 tuổi thì có một tiểu kiếp đau binh đó, xảy đến là 7 ngày đêm người ta giết nhau, thì những người tu họ mới trốn trên núi trên rừng họ ở đó, thì họ mới đi xuống trở lại. À, thì chúng ta thấy cái thời kỳ đó là cái tuổi thọ tăng lên từ đứa con là 10 tuổi, rồi cái đứa cháu có tuổi thọ là 20 tuổi, do giữ giới không sanh là 40 tuổi, 80 tuổi, 180 tuổi, 320 tuổi, 340 tuổi, rồi 1204 tuổi, có nhân lên thiết cho tới cái tuổi thọ mà tới 84.000 tuổi. Rồi Đức Bồ Tát mới tuyên giá từ cung trời đấu xuất mới được lâm, mới thỉnh Bồ Tát thỉnh được lâm phàm, chư thiên phạm thiên thỉnh ngày lâm phàm để ngày thành tựu quả vị Phật cái kiếp cuối cùng. Thì Đức Bồ Tát mới tuyên giá thành Phật như vậy, thì quý vị thấy cái thời kỳ đó rất là lâu như vậy, rất là lâu như vậy. Thì quý vị nghĩ một thời gian lâu mà cái người đó do cái tâm quả ngũ thiền á, tâm quả sơ thiền mà sanh lên làm một kiếp trái đất hoặc là nửa kiếp trái đất, một phần ba kiếp trái đất như vậy, thì cái thời gian mà không có quen cái sinh dục và cái sinh hoạt mà nam nữ như vậy đó, thì vị này gọi là do cái năng lực thiền định, cái chính cái chi định nó đè được cái tham dục cái, chi hỷ nó đè được cái sân độc cái, chi lạc nó đè được cái tạo hối cái, cái chi tầm nó đè được cái hôn trầm thiện niên cái, chi tứ đè được cái hoài nghi cái, mà chính năm cái tiền cái được năm cái thiền chi nó đè né. Mà thời gian lâu như vậy đó, nhưng mà vị này sanh xuống nhân loại thì quý vị thấy làm sao? Sanh xuống nhân loại là không có thích, nhưng mà vì cái nghiệp tham ái hay là chúng ta gọi là cái phiền não ngủ ngầm nó vẫn còn, chứ không phải là được đoạn trừ bằng cách đạo hay là đạo quả. Bởi cái phiền não tham ái nó giống như là đá đè cỏ thôi, nhưng mà đá nó bị hoại cũng giống như thiền bị hoại, rồi người đó sanh xuống nhân loại thì cũng như đá bị hoại vậy, thì cỏ sẽ mọc lên được cái phiền não từng tự nghe nó sẽ dậy lên. Thì như vậy nên trong đạo Phật, Đức Phật ngày có nói những cái người mà tu hành có nhiều khi họ sợ họ rơi rớt đó, họ mới mình gọi là như là họ là người nam, bây giờ họ biến thành cái người gọi là cái người BD hay là cái người mà gọi là thái giám gì đó, họ tự làm như vậy. Thì ở trong kinh, chúng tôi nhớ trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có nói câu là đoạn âm không bằng đoạn tâm, bởi vì tâm như quan công tàu, mà nếu quan công tàu bị dứt thì kẻ thì tùng cũng thôi. Có nghĩa là cái người quan đó sai cái tùy tùng đi, mà cái người tùy tùng đó mà cái người quan đó đã chết rồi, thì cái kẻ tùy tùng cũng không có còn làm việc được gì hết. Cái tâm của mình là cái tâm dục nó chết, nó giống như vậy. Còn nếu mà mình cái tâm dục mình không chết á, thì nó cũng như là cái lính đó, nó còn hoành hành được thì nó cũng hoành hành. Cái dục nó điều khiển cái sắc thân của mình, cái tâm dục nó điều khiển cái sắc thân của mình, mà chúng ta gọi là tâm tham á, là thọ hỷ hợp tà vô trợ và tâm tham nó hỷ hợp tà hỗ trợ, thì những cái tâm tham này điều khiển mình. Còn cái người tu là đúng á, thì đoạn trừ cái phiền não đúng cách á, là tâm đạo đoạn trừ cái phiền não tham ái này. Nên thường thường mấy quý vị nghe nó vị thánh tu được quần á, đoạn được bốn tâm tham hợp tà và tâm si hoài nghi. À, si hoài nghi là nghi ngờ Đức Phật giáo pháp chưa tăng, nghi ngờ nhân quả đó, nghi ngờ về cái giới định tuệ thì không bao giờ còn đối với vị tu được quần. Vì vị đó đã diệt được cái tâm si hoài nghi và bốn tâm tham hợp tà, sở hữu tà kiến và sở hữu hoài nghi được diệt trừ. Nên cái đoạn trừ đó được Đức Phật gọi là đoạn trừ vĩnh viễn. À, đạo đoạn trừ bằng cái là sinh an đoạn trừ, niết bàn bằng cái thanh tịnh đoạn trừ. Như vậy khi nào vị nào có được ba cái loại đoạn trừ, là đạo là đoạn trừ cách là đoạn trừ vĩnh viễn đó, là đạo đoạn trừ bằng cách sát trừ, quả là sinh an đoạn trừ, niết bàn là thanh tịnh đoạn trừ, thì chính ba cái loại đoạn trừ này nó thù thắng nhất trong năm cái loại đoạn trừ. Đoạn trừ bằng thiền định là đè nén thôi, đoạn trừ bằng bất thiện là dùng tâm thiện để đoạn trừ bằng cách thay thế. À, nhưng mà cái đoạn trừ vĩnh viễn là tâm đạo, đoạn trừ sinh an mát lạnh đó, là không có sự phiền não của tham dục tà kiến nữa thì đó là sinh nan. Đoạn trường thanh tịnh là không có giới động của phiền não nữa, cái phiền não đã được đoạn trừ rồi. Thì chỉ có khi nào mình tu tập như vậy đó thì mình mới thể mình mới chứng minh được cái con người của mình, gọi là mình còn cái phiền cái quả luân hồi nhưng mà không còn cái phiền não luân hồi. Còn những cái người tu hành nó mà họ ép sát á thì họ hoặc là họ ăn rau cỏ rồi thì chúng ta thấy những cái loài bò, những loài trâu, những loài voi nó ăn cỏ ăn đồ thôi nhưng mà nó cũng có tình dục, vì có tình dục nó mới duy trì cái nòi giống của nó. Nên cái phiền não tham ái nó chưa có đoạn trừ, mà chính là những cái loài xuất sanh đó nó cũng ăn thuần một cái loài rau, một cái loài cỏ nào thôi, nhưng mà nó cũng vẫn có cái tham ái của nó chứ nó không phải là hết. Còn khi mà Đức Phật này nói rằng cái phiền não được đoạn trừ đó là cái vị đó trở thành vị Phật A La Hán, Phật Độc Giác, Phật Kinh Văn Giác, hoặc là những vị thánh Tư Đà Hàm, An Hàm, Tu Đồ Quần, Tư Đà Hoàng Hoàng rồi, là những vị thánh mà đã đoạn trừ được những cái phiền não kiết sử ít nhiều đó. Thì phiền não tâm đó, thì nó quan trọng lắm, chính cái tâm nó sai sử chúng ta chứ không phải là do cái vật thực. Bởi vì chúng ta thấy chúng ta tái sanh làm người đó là đâu có phải là do cái gì, do cái tâm đó. Cái tâm mà chúng ta gọi là thức nó duyên cho danh sắc, danh sắc nó duyên cho lục nhập nó duyên cho xúc. Chính vô minh và hành đó, quá khứ nó làm duyên cho cái thức đi thuộc sinh. Có nghĩa là cái tâm chúng ta chung vào cái thai bào, lúc bây giờ cái thức nó vào trong thai bào á, thì cái sắc của mẹ đó là cái nõn bào của mẹ, cái tinh trùng của cha, của chu kỳ của người phụ nữ đó thuộc về sắc pháp. Thì chính cái danh á, cái danh pháp đó, hay là chúng ta gọi là cái tâm và cái sắc tâm á, từ cái tâm nó có sắc tâm á, điều phối cho cái thai bào đó được hình thành. Nên thường thường quý vị thấy cũng là người nam cũng là người nữ đó, nhưng mà không có đúng chu kỳ của người phụ nữ thì không có thụ thai. Và nếu cái đúng cái chu kỳ của người phụ nữ nhưng mà không có thức tục sinh đó, thì cái thai bào cũng không có hình thành. Nên chúng ta tính chính cái thai bào á, nên mới nói câu là cái mến cõi dục đào thai cõi dục đó, mê hồng trần sanh đẻ trần trần, mến cõi dục của mình đào thai rồi cõi dục. Bởi vì khi nào mình thấy được cái phiền não đó là do cái lòng tham ái mà mình tái sanh vào cõi dục, mà sau mình đoạn trừ cái dục đó bằng cái tâm đạo tâm quả đó, thì lúc bây giờ mình sẽ không còn tái sanh nữa. Còn chúng ta biết những cái người mà ngoại đạo tu hành đó, thì họ không có làm được như vậy, và họ không có biết cách làm như vậy, vì không phải là cách pháp của họ tu, là cách pháp của bậc thánh. Nên họ làm cũng giống như là họ nhịn ăn rồi họ ăn, rồi ăn rồi họ nhịn. Bởi chúng ta thấy chúng sanh đó, thì vật thực đó là gì? Là mình ăn cái loại vật thực, nhưng mà chúng ta không thể nào ăn cái vật thực giống như con bò được. Vì chúng ta có nhiều cái chất ở trong cơ thể chúng ta, do cái thể tạng chúng ta phải ăn uống vật thực, nó có nhiều loại, nhiều thứ. Chứ không thể nào mình ăn một thứ là thuần là cỏ không được, hoặc là rau không mà được. Mình phải ăn nhiều thứ như vậy thì mình mới có được cái chất này chất kia. Nếu quý vị nào có học trong khoa học thì quý vị thấy những cái chất đó nó có trong trong cỏ, trong cái này cái nọ, nhưng mà nó lại những cái chất đó là không có trong những cái loại khác. Nên thường thường quý vị thấy mình ăn nó có chất sắt, chất đường, chất canxi, chất này kia nọ, nó phải có nhiều chất như vậy, chất calo này kia nọ nó có nhiều chất như vậy thì mình mới duy trì được cái sắc quẩn này. Còn những người mà họ nhịn ăn, họ ép sát như vậy nhưng mà họ không có thể nào nhịn ăn hoài được. Chúng tôi đã nói với vị hồi xưa đó, chúng tôi sư phụ của chúng tôi có ở trên núi Sam Châu Đốc á, dùng núi bảy núi đó, thì có hai anh em đạo nha đó, quý vị biết không? Không biết nghe lời ai nói đó, không biết ăn rau luộc mà chấm với giấm quý vị. Hai anh em á, thì cái tuổi vừa đôi tám thôi, người anh với người em gái, mà không biết hấp thụ từ cái giáo lý nào đó, không, chúng tôi không biết. Nhưng mà hai anh em á, thì hành trong vòng một năm thôi, trong vòng một năm ăn rau luộc mà chấm với giấm, thì khoảng chừng 7-8 tháng á, thì cái người em gái á, cái thân hình nó trắng bạch rồi, cái thân hình nó xanh tai vàng vọt như vậy đó, nó tùy đến mức độ. Rồi cái người anh á, thì khoảng chừng 8 tháng, người anh trai thì 8 tháng xong rồi á, thì chỉ trong vòng một năm thôi, rồi hai người đó đem đi bệnh viện với Đập Giá. Thời gian thì không lâu thì chết. Chỉ trong vòng một năm thôi, họ ăn rau luộc mà chấm với giấm. Quý vị biết giấm là nó ăn thì nó làm cho cái cơ thể của mình, hay là mình nói mình ăn giấm vô đó là nó có chất chua, chất axit, thì nó nhiều khi nó sẽ phá hủy ở trong cái bao tử chúng ta, và chúng ta ăn cái rau đó thì nhiều khi cái cơ thể nó lại không có đủ mà ăn rau mà chấm với giấm chua như vậy. nên một thời gian thì hai anh em cũng đều chết hết. Mà chúng ta thấy rằng cái đó là cái lối tu mà mình chết như vậy, nhưng mà mình chưa có cái đoạn trừ phiền não. Bởi cái phiền não trong tâm của chúng ta là chính cái tham ái, mình tử mà không có sanh được đó, là mình sẽ tu tập đúng con đường bát chánh đạo để cho tâm đạo nó sanh lên, nó diệt trừ tham ái. Mình thấy được cái dứt trừ tham ái thì lúc bấy giờ chúng ta thấy các đức Phật các ngài cũng vẫn còn cái thân này, nhưng mà cái tham ái đâu có, nên gọi là phiền não niết bàn. Sau khi mà tới thời kỳ mà gọi là nó chín mùi rồi đó, thì cái ngũ quẩn thì cũng tan rã luôn, thì gọi là ngũ quẩn niết bàn. Còn những người mà họ tu, họ hành thân hoại thể như vậy đó, dù cho họ có chết đi, nên thường thường chúng ta nói cái gì, cái người chết đi có mình nói mình không tái sanh hay có tái sanh, hay là có tái sanh hay không tái sanh, không phải giờ mình nói, mà do cái tham ái của mình, do cái tham ái mình còn. Nhiều khi mình không có thích cái này, mình không có thích cái này, nhưng mình có thích cái kia. Nên nhiều khi cái gì thấy dục ái, sắc ái, vô sắc ái, dục ái là mình ưa thích những cái dục, nhưng mà sắc ái là mình ưa thích những cái đề mục thiền định nữa. Vô sắc ái là mình ưa thích những cái đề mục vô sắc và vượt ra khỏi ngoài sắc pháp nữa. Nhưng mà chính những cái điều đề mục này nó vẫn còn ái, nó vẫn còn ái và vẫn còn phải tiếp diễn tái sanh. Nên thường thường dục ái là mình ưa thích vào dục, mà sắc ái là ưa thích vào những cái đề mục thiền định. Vô sắc ái là ưa thích vào những cái đề mục thiền vô sắc, như là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ. Thì chính những cái đề mục mình còn ưa thích như vậy đó, thì mình không thấy được cái tính chất của tam tướng là vô thường, khổ, vô ngã, nên mình không chứng đắc đạo quả bằng cái tam tướng đó. Không tánh giải thoát, còn vô tướng giải thoát, hoặc là vô nguyện giải thoát. Nên những người ngoại đạo thì Đức Phật này nói y như là mình đi sai vậy đó, là mình càng đi thì càng sai. Cũng như một người mà đi về thủ đô rồi mà đi ngược lấy cái xu hướng thủ đô đó, thay vì cái thủ đô nó nằm sau lưng mình mà cứ đi tới hoài, mình càng đi càng xa, chứ không phải là mình càng đi càng gần. Mình càng cố gắng chạy thì càng cố gắng xa. Nên bình thường Đức Phật này nói cái người mà tu á, đúng cái Phật pháp á, càng tu á, thì càng tinh tấn thì càng thấy mình an vui. Nhưng mà cái người tu sai nó càng tinh tấn thì càng thấy khổ. Ví dụ gì thấy những người họ ăn chay một ngày đi thì họ ít khổ, nhưng mà họ ăn chay thường thì họ càng khổ hơn. Khổ hơn là vì họ ăn uống, họ kiêng cử, họ thấy bực bội trong khi mà đi đến nhà người ta nghe những cái hơi mùi cá, mùi thịt, mùi này kia nọ, họ không nghe được cũng bực bội. Chính vì đó là càng tinh tấn là càng làm cho mình khổ. Nên đường đường Đức Phật nói cái người mà tu đúng càng tinh tấn thì mình càng ăn vui, nhưng mà cái người tu sai càng tinh tấn mình càng khổ. Ví dụ gì thấy những người họ hành thân hoại thể, họ lấy cây lấy đồ họ đánh vô mình không, họ càng tinh tấn thì nhiều, họ đánh một giờ thì thân họ tan nát một giờ, họ đánh 10 giờ là thân họ tan nát 10 giờ, họ đánh 20-30 năm như vậy, cái thân có hình của họ đó tàn tạ dấu thẹo tùm lum người hết, do những cái gì họ hành hạ vào người. Thì Đức Phật nói cái người mà tinh tấn của ngoại đạo càng tinh tấn càng đau khổ là như vậy. Nên đừng tưởng gì thấy người nào họ hành mà sai pháp đó, họ càng tinh tấn người nào họ càng khổ. Ví dụ một người mà hành ngâm nước sông Hằng mùa đông đi, mà nếu mình phát nguyện mình hành có một ngày, một tháng mà hành một ngày thì ngày đó mình ngâm nước sông Hằng rất là khổ. Nhưng mà nếu người đó hành 10 ngày thì khổ còn hơn với người một ngày, mà nếu hành một tháng nguyên tháng mà ngày nào cũng ngâm hết thì càng khổ hơn nữa. Những cảm thọ khốc liệt, những cảm thọ khổ nó còn sanh lên khốc liệt hơn nữa. Thì chính là những điều này Đức Phật ngài mới nói ngoại đạo mà càng tinh tấn thì càng đau khổ. Những người mà tu tập đúng cái chánh pháp của Đức Phật càng tinh tấn thì càng thấy ăn vui. Ví dụ mình tu cái hạnh dễ ăn, ai cho gì cũng ăn hết. Mình càng tu lâu á, mình tới đâu người ta cũng mến mình hết. Cái ông này tu như vậy mà ông dễ nuôi, cho cái gì ông cũng ăn hết. Cho những vật thực gì người ta ăn được thì ông ăn được, những vật thực gì mà trong giới luật không cấm thì ông cũng vẫn ăn bình thường. Như vậy thì có nhiều khi hỏi bạn tu như vậy cái giới luật bạn cái loại vật thực nào mà không Đức Phật không cho ăn có nguyên nhân, thì mình kể những cái loại nào đó mà Đức Phật ngày không cho ăn có nguyên nhân. Nên mình tu vậy người ta càng hiểu, người ta là càng quan hỷ, và mình càng tu mình càng ăn vui. Nhưng mà những người họ càng có tu sai, họ càng tinh tấn chừng nào họ càng khổ chừng đấy. Và nếu mà họ đặt ra vấn đề tinh tấn sai lầm mà họ thực hành không đúng thì những người kia sẽ thấy rằng người này tu hành không có tinh tấn, không có đúng như vậy. Ví dụ chúng ta thấy ngày xưa Đức Bồ Tát ngày tu khổ hạnh, ngày nhịn ăn như vậy, đặt ra cái tiêu chuẩn nhịn ăn. Nhiều khi ngày bỏ tiêu chuẩn nhịn ăn là mày ngày thấy hiểu được cái tiêu chuẩn nhịn ăn đó là sai lầm. Còn nếu mà đi đến cái mục đích nhịn ăn chỉ đưa đến chết và tàn tạ mà thôi. Nên ngài nói rằng một cái cơ thể, một cái tâm hồn linh hoạt thì không thể nào trong cơ thể bệnh hoạn được. Nên ngài từ bỏ cái lối tu khổ hạnh. Như vậy thì chúng ta thấy những người đặt ra lối tu khổ hạnh nó hoàn toàn là trái với cái chân lý mà ngài giác ngộ, Đức Phật giác ngộ. Ngài thấy là cái lối tu đó nó không có đưa đến kết quả. Ví dụ mình nhịn ăn một tháng đi rồi mình ăn trở lại, rồi mình ăn rồi có sức rồi mình nhịn nữa rồi cũng vậy thôi, cũng như là mình bỏ rồi mình làm rồi bỏ rồi làm thôi, chứ không phải là mình có cái phương pháp còn hoàn hảo. Thành ra trong cái câu của Đại Đức Pháp Tính thì chúng tôi xin trả lời, trong cái sự tu tập đó mình làm sao mình đoạn trừ tham. Bởi vì cái người tham ăn thì cũng như mấy lần trước quý vị nghe sư trưởng nói đó, mình có lục căn. Và trong cái bài kinh căn tu tập đó, thì những người ngoại đạo như thanh niên Uttara hỏi Đức Phật đó, rồi Đức Phật hỏi lại chứ cái căn tu tập thầy sư phụ ông dạy như thế nào. Thì ông nói là có mắt đó, đừng có thấy, có tai đừng có nghe, có mũi đừng có ngửi. Thì Đức Phật ngày nói vậy, người đuôi đó, là họ tu thôi, họ có căn tu tập sao, người biết có sanh ra họ biết đó, là họ có căn tu tập sao. Thì thanh niên Uttara không có biết đường trả lời. Sau khi mà Đức Phật ngày thuyết chư tăng ngày dạy cái pháp mà tu tập của bậc thánh á, về căn tu tập nó không phải như ngoại đạo, có mắt mà cũng nhìn thấy, nhưng mà mình có cái chánh niệm tỉnh giác, niệm thấy như vậy, mình phân biệt đây là căn, đây là cảnh, đây là thức, do căn cảnh thức này á, mà mình thấy được cái cảnh sắc đó, do ba cái duyên này gọi là xúc được sanh ra thọ, thọ này dù là thọ khổ, thọ lạc, thọ ưu, thọ hỷ, thọ xả, nhưng mà chánh niệm tỉnh giác đừng để cho tham ái sanh lên. Nếu mà tham ái sanh lên á, bị đó phải biết được khéo đoạn trừ nó, đừng có để cho tham ái lớn mạnh. Như vậy thì lỗ tai mình nghe âm thanh cũng vậy đó, nên mình nghe cái âm thanh là chỉ là nghe thôi, nhưng mà nếu mình á, một người mà muốn nghe nhạc với một người mà tự nhiên tâm mở nhạc mình nghe nó khác nhau. Cái người muốn là tâm của mình mở máy, còn cái người mà tự nhiên nghe là cái cảnh thinh đó, là âm thanh người ta mở, cái có cái âm thanh đó do người ta mở cái máy có công suất thì nó có những cái tín hiệu nó truyền đi từ cái âm thanh cái loa nó phát ra mình nghe. Thì mình chánh niệm tỉnh giác nghe này đó, mình coi cái gì nghe. Nếu mình nói cái lỗ tai nghe cũng không đúng, cái lỗ tai thì người chết có lỗ tai mà đâu có nghe. Nếu mình nói thức nghe cũng không đúng, nếu mà không có cái xác thân này thức có nghe được không, không đúng, cũng không nghe được. Phải có cái lỗ tai này, phải có cái cảnh thinh. Rồi cảnh thinh đó nó không bị đóng kính trở lại. Ví dụ một người nói mà trong siêu thị, trong xe, quay kính lên như vậy, họ nói mình ở ngoài cũng không nghe được. Nên lúc đó giờ người đó quán thấy là nhĩ căn nó có cái cảnh thinh, có nhĩ thức rồi có cái cảnh xúc, hay là cái âm thanh đó nó va chạm vào cái phù trần căn mình mới nghe được. Và khi mình quán xét như vậy thì không có tôi nghe, không có ta nghe, và mình chỉ thấy đó là nhân duyên thôi. Đó là căn cảnh và thức đó, do cái ba cái pháp này. Do cái này cái xúc nó sanh khởi, xúc sanh khởi thì thọ sanh khởi. Dù là thọ nào sanh khởi thì vì đó cũng như lý tác ý, tất cả những cảm thọ này nó chỉ là những cái điều kiện mà nó hợp thành như vậy thôi. Khi đó vị đó quán để thấy không có ngũ quẩn, không có tôi ta ở trong đó. Vị này quán sắc quẩn như vậy, thọ quẩn như vậy, tưởng quẩn như vậy, hành quẩn như vậy, thức diệt quẩn như vậy. Thì vị này nó nhả ly được cái tham ái mà do mình quán khép. Còn nhiều khi mình nói rằng tôi nghe người đó nói tôi thì mình tức giận. Còn bây giờ mình thấy cái gì nghe, không có cái gì nghe hết, nhưng mà chỉ có cái nhân duyên hòa hợp mà cái cảnh thinh này mà cái tiếng nghe nó mới có thôi. Nếu một người nói mà trong cái xe, xe có đóng kính khiến lại, hoặc là cái người nói ở trong siêu thị mình cũng vẫn không nghe được. Có cái cảnh thinh đó, có cái nhĩ căn của mình, nhưng mà cái khoảng âm thanh nó tới lỗ tai chúng ta bị cái khung kính nó đóng lại rồi, nên cái âm thanh nó không vào ở lỗ tai chúng ta được, chúng ta không nghe được. Như vậy mình thấy cái nhân duyên để nghe thôi, chứ hoàn toàn nó không có một cái người nghe. Không phải là mình cái lỗ tai mình dù là mình có muốn nghe hay không có nghe thì cái nhĩ căn của mình nó cũng phải là nhĩ quyền. Nếu mình còn có cái nhĩ thức nó nương vào cái nhĩ căn của mình thì cái cảnh thinh này làm cho mình giật mình. Lúc mình ngủ mình đâu có muốn cái tiếng động làm cho mình thức dậy, nhưng mà cái tiếng động nào đó ồn ào của đứa nhỏ giỡn la nó hét thì mình cũng giật mình thức dậy. Nên nhĩ thức của mình nó xúc để nó bắt cảnh thinh, và nó làm cái điều mà làm cho mình hiểu được cái là cái khổ hiện tại. Mình không muốn nghe mà cũng vẫn phải nghe thôi. Thành ra khi mình quán xét như vậy đó thì ngoài, hoặc là khán quán xét lỗ mũi, cái hơi mùi của mình á, cái lỗ mũi của mình là cái khứ giác, là cái cảnh khí là hơi mùi. Nhiều khi mình nói mình muốn ngửi mùi thơm chứ ai muốn ngửi mùi thúi, nhưng mà cái hơi mùi thúi nó đưa vào cái lỗ mũi của mình, do cái nhiều gió đó vào cái lỗ mũi mình cũng phải ngửi thôi. Nên nhiều khi cái gì đấy ở một cái gần cái chuồng bò nào á, nhiều khi gió thuận theo cái chuồng bò nó thổi qua mình đừng hôi thối, còn nếu mà gió thổi ngược bên kia thì những người khác ngửi chứ mình không có ngửi. Như vậy thì khi mình hiểu được cái lỗ mũi mình á, là cái khứ giác hay là cái sắc thần kinh tỷ, và cái hơi mùi là cảnh khí, rồi do căn cảnh và thức nó hợp lại thì tỷ thức sanh lên. Tỷ thức nó có phận sự là biết hơi mùi, nhưng mà mình nếu mình thấy rằng á, cái biết này có phải là ta biết tôi biết không, thật sự là không phải ta tôi biết gì hết á. mà tâm nó luôn biết cảnh, mà cái tỷ căn là cái sắc thần kinh lỗ mũi, rồi cái cảnh khí là cái hơi mùi, và cái điều kiện là gió nó thổi vào cái lỗ mũi mình, đưa đến lỗ mũi mình ngửi được mùi đó. Nếu nó đưa chỗ khác mình không ngửi được. Khi mình quán xét như vậy thì mình thấy rằng cái tỷ thức nó cũng là vô thường, nó cũng là các pháp hữu vi, do nhân duyên mà sanh rồi nó tự là nó diệt thôi. Những cái hơi mùi thúi hay mùi thơm á, mình muốn nó giữ lại hoài thì cũng không giữ được. Ví dụ một người xúc nước hoa nó thơm đó, nhưng mà nước hoa nó cũng tan đi, chứ nó không phải là nó có hoài. Nếu mình thích cái đó nó có hoài nhưng mình không ngửi được cái đó, do những cái điều kiện nước hoa đó nó làm cho mình thơm chút xíu, nhưng mà rồi cái nước hoa nó cũng bị tan rã, nó cũng bay đi, nó cũng bốc hơi, nó cũng tan trong không gian không khí này. Rồi những cái mùi hôi thối mình không muốn, nhưng mà mùi hôi thối do là vật hay xác chết thì nó cũng đưa vào lỗ mũi mình thôi, hay là do phân, do những cái nước tiểu, những cái loài mà bài tiết của loài người hay là loài vật ấy, nó hôi thối nó bay vào lỗ mũi mình không muốn ngửi nhưng mình cũng vẫn phải ngửi thôi. Nhất là khi mình quý vị nào đi tới những cái bến xe mà chung vào những cái nhà vệ sinh công cộng đó, họ thâu tiền họ không có rửa cái nhà vệ sinh đó. Nhiều khi mình hỏi họ sao mà không có rửa nhà vệ sinh mà cứ ngồi ngoài này thâu tiền, thì họ cũng nói vui vui là vô trong đó rửa rồi ai ngoài này thâu tiền, nên họ chỉ thâu tiền thôi chứ không có rửa nhà vệ sinh. Thì nhiều khi mình vô đó mình nghe mình rất là hôi thối nhưng mà mình không muốn ngửi mùi đó nhưng mình vẫn phải ngửi thôi. Nên Đức Phật gọi là tỷ quyền, là có cái sức mạnh để bắt được hơi mùi. Mình muốn hay không muốn, không phải là mình muốn hay không muốn, mà cái điều kiện nó bắt lên như vậy, và tỷ thức mình tăng lên như gọi là quả khổ. Nhiều người mà cái thân hình mình hôi thối, mình không muốn ngửi những mùi đó, nhưng cái mùi hôi thối trong thân hình của mình như lỏng pháp bá bút tháng thì giác cùi nó vẫn lỡ lói và nó vẫn bắt cái mùi hôi thối trong người của mình, thì mình cũng phải chịu thôi. Mà trong Phật giáo gọi là tỷ thức thọ xả quả bất thiện. Còn tỷ thức thọ xả quả thiện là những hơi mùi mà thơm á, là những cái cây quý, những cái tầm, những cái loài vật mà nó bốc ra hơi thơm. Nhưng mà mình có phước, mình có những cái vật ở trong nhà của mình ngửi những mùi thơm đó là tỷ thức thọ xả quả thiện. Là miệng mình nó không muốn ăn vật thực dở, nhưng mà tại vì á, do cái nghiệp ác của mình, hoặc là nhiều khi mình ăn vật thực ngon là do cái phước của mình, nhưng mà không khởi lên tham ái. Nên Đức Phật này nói rằng Ngài là vị đạo sư giảng đúng chánh pháp, Ngài là người tu tập mà bổ túc những pháp ba la mật, nên Ngài ăn uống cái vật thực đó là thượng vị là cứng lại mềm, chứ không phải là Ngài ăn khổ hạnh cực khổ. Ngài ăn những cái loài như là gạo tấm, lúa thô hay gia dụng gia dê, rồi Ngài nói những người ngoại đạo thì ăn như vậy. Nhưng mà đối với Đức Phật thì Ngài cũng vẫn ăn bình thường thôi, mà ăn như vậy để biết người có phước thì người không có phước. Người không có phước á, thì họ ăn uống á, là cực khổ, hoặc là họ có một cái lối tu hành sai lầm nên họ ăn uống cực khổ như vậy. Còn cái người tu đúng á, thì họ ăn uống những cái loài thực phẩm thượng vị là cứng loài mềm. Do những người cư sĩ họ ăn cái loài vật thực này, nhưng mà vì họ biết có phước nên họ cúng dường cho những người ăn. Nên thường thường quý vị thấy những cái sứ quốc giáo á, là kêu tăng á, ăn cái vật thực là do người cư sĩ cúng dường, họ ăn cái gì họ cúng dường cái đó. Chứ không phải là cái vật thực mà nhà mình không ăn mình nấu cúng cho người ta ăn thôi. Ví dụ có nhiều người họ ăn mặn nhưng mà cúng dường đồ chay. Đó là một cái tư tưởng sai lầm của một cái tông phái mà thôi. Còn đúng ra đạo Phật đó, thì mình ăn cái gì cúng dường cái đó, mà cúng dường vật vừa lòng mình được vật vừa lòng. Mình cúng dường vật quý mình được vật quý, mà cúng dường vật tốt mình được vật tốt. Còn nếu mình cúng dường vật không vừa lòng thì mình sẽ được cái vật không vừa lòng. Nên khi mình nói mình ăn cái vật thực để biết cái người có phước và người không có phước, và người tu đúng tu sai. Cái người có phước thì ăn vật thực thượng vị là cứng là mềm, không có tạo tội lỗi, do những người thiện tính họ có cái tâm dân cúng, họ ăn cái vật gì họ cúng dường. Người giàu thì ăn vật thực ngon, họ cúng dường vật thực ngon để được kiếp luân hồi họ được cái vật thực họ ăn vậy thôi. Còn những người mà tu hành sai lầm cũng ăn uống, họ ăn uống cách khổ cực, họ ăn như con chó, họ tu hành như con chó, hoặc là ăn như con bò, tu hành như con bò. Thì Đức Phật này cũng trả lời trong bài kinh Tung Bộ Kinh, thường Tung Bộ Kinh đó, ngu hành giả và khổ hành giả đó. Người nào tu hành y như con chó, ăn uống như con chó, có tư tưởng như con chó thì mốt được làm chó. Người nào ăn như con bò, tu hành y như con bò, cái hạnh y con bò thì mốt được làm bò. Nhưng mà với cái tà kiến nghĩ rằng ta hành phạm hạnh này sẽ sanh làm vị chư thiên này hay chư thiên nọ, thì người đó sẽ rơi vào địa ngục. Thì đây là những cái điều mà Đức Phật Ngài nói. Như vậy thì Đức Phật Ngài nói như vậy là để chúng ta thấy rõ ràng là cái tinh thần tu tập trong đạo Phật là mình không phải là mình tuyệt dục bằng cái cách mà nhịn ăn, mà vẫn nghĩa là mình ăn mà có chánh niệm tỉnh giác. Một cái cơ thể mà khỏe mạnh, một cái trí tuệ minh mẫn, cái sự chánh niệm đó là đoạn từ dục, chứ không phải là một cái tư tưởng mà mình nói rằng lù mù lờ mờ hoặc là điên loạn loạn mà có thể từ dục được, không phải. Bởi vì Đức Phật nói cái một cái người tu tập có chánh kiến, chánh tư duy là cái suy nghĩ đúng đắn, có cái trí hiểu biết đúng đắn, đó là chánh kiến và chánh tư duy. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là cái nói năng đúng đắn, rồi cái nuôi mạng đúng đắn và những cái việc làm đúng đắn. Rồi chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định đó, thì có nghĩa là cái người chánh tinh tấn là siêng năng đúng đắn, tu tập chánh định đúng đắn và cái chánh nhẹ, chánh niệm, chánh định đúng đắn thì đưa đến cái chánh trí và chánh giải thoát. Thì như vậy nên nó trong đạo Phật dạy về con đường bát chánh đạo thì rất là rõ ràng và tu tập nó rất là thiết thực. Nhưng mà vì có một cái truyền thống lâu dài nên chúng ta bị ảnh hưởng, nên chúng tôi thấy những cái lúc mà chúng tôi đi qua Miến Điện hoặc Lào hoặc Tích Lan hay là khi nọ tu bên đó thì thấy nó khỏe, là mình đi bát người ta ăn cái gì là cúng dường cái đó, chứ người ta không có nói mấy sư phải ăn chay ăn mặn gì, họ không có nói họ ăn cái gì họ cúng dường cái đó. Nên những cái xứ quốc giáo thì ngược trở lại, mình nói mình ăn chay là họ mới nói mình là những cái người Bà La Môn, còn những cái xứ quốc giáo thì họ ăn thuần túy, họ ăn cái gì họ cúng dường cái đó thôi, chứ họ không bắt buộc mình phải ăn theo cái cách này cái nọ. Những cái lối tu khổ hạnh này đó, nó xuất phát từ những cái tư tưởng mà Bà La Môn giáo, những cái tư tưởng tu tập sai lầm trong cái thời kỳ của Đức Phật hoặc là trước thời kỳ của Đức Phật mà thôi. Chứ còn Đức Phật này đã dạy rõ ràng vấn đề đó, mình ăn là không phải là cái sắc quẩn của mình, nó không phải là cái điều tội lỗi, nó là cái quả hiện tại thôi. Bởi vì nào biết thức danh sắc lục nhập xúc thọ, đó là cái quả hiện tại. Ái mới là nhân hiện tại, thủ mới là nhân hiện tại, vô minh mới là nhân hiện tại, hành mới là nhân hiện tại, hữu mới là nhân hiện tại. Và cái người nào có nhân hiện tại thì đưa đến quả tương lai là thức danh sắc lục nhập xúc thọ, tiếp tục cái quả luân hồi nữa. Nên chính vì mình hiểu được như vậy mình mới thấy rằng một cái người tu tập đúng á, mình ngăn chặn cái tham ái mà thôi. Mình ăn uống người ta cho cái gì mình ăn cái đó, mình không phải là ăn cái này mình thích ăn cái này. Có nhiều khi chúng tôi thấy những người họ ăn tàu hủ kỳ và ăn nấm rơm, nấm mèo, nấm linh chi hay cái này cái nọ mà họ thích ăn cái đó đó, nó cũng là tham ái. Nên thường thường Đức Phật dạy vị thiền cư ăn á, mình ăn bữa hôm nay người ta cúng dường lại vật thực thượng vị là cứng là mềm, mà với ngày mai mình nghĩ rằng mình đi cái đường này cũng có người cúng dường y như vậy nữa, thì người đó có cái tâm tham ái. Thì chúng ta thấy những cái điều này Đức Phật này dạy trong kinh rất là nhiều và rất là rõ ràng như vậy. Bây giờ thì chúng ta xin trả lời cho đại đức Pháp Tính là như vậy. Một cái người mà thể hiện cái phước báo, ví dụ mình sanh ra làm người mình có y phục và tóc đẹp đó, mình đắp đó, không phải là mặc y cũ, y rách, y dơ, y bẩn hoặc là y như là lá cây này kia nọ, mà mình vẫn có y phục mà tốt đẹp, mà loại thượng vị người ta cúng loại tốt đẹp người ta cúng dường mình, đó là cái phước từ phía trước mình có. Và mình không phải cái gì tâm tham, mà mình tu hành người ta thấy mình ta quý kính ta cúng dường thôi, mình không phải cầu cạnh một cách phi pháp. Thì cái người đó gọi là thọ hưởng cái thân thức thọ lạc quả thiện, do xúc chạm với cái y phục hoặc là giường chổng liêu cốc mà tốt đẹp, do người ta tịnh tính nhân quả người ta cúng dường cho những người đáng cúng dường. Còn nói đến cái ý của mình đó, thì mình tu tập đúng theo chánh pháp thì được an vui. Còn khi mà ý mình tu tập các tà pháp thì chính cái sự buồn phiền, cái sự đeo đẳng của phiền não nó không dứt trừ được. Chính vì điểm này nên cái người tu đúng và người tu sai thì quý vị sẽ tự biết được, chỉ cần quý vị cố ý thực hành đúng cái lời dạy của Đức Phật thì quý vị sẽ thấy được cái sự an vui và cái sự không an vui liền. Chứ còn mà nếu chúng ta nghe mà chúng ta chỉ nghe hoài, chúng ta không thực hành thử thì chúng ta sẽ không biết được. Nên Đức Phật nói người ngoại đạo càng hành càng khổ, càng tinh tấn càng khổ. Nhưng mà cái người hành đúng pháp á, thì càng tinh tấn thì càng thấy an vui. Chính vì cái lối này nên không thể nào mình chấp nhận cái lối tu khổ hạnh một cách mù quáng ở trong đạo Phật mà có được. Điều này không có. Chúng tôi xin trả miết lại cho đại đức Pháp Tính. Và bây giờ thôi chúng tôi sẽ hỏi đại đức Pháp Tính một câu. Thì ở trong cái câu này thì đại đức Pháp Tính thấy cái vị tu khổ hạnh này đó, là vì té xuống biển, khi mà muốn bay nhưng mà không bay được, thì té xuống biển. Rồi sau này vị đó lại phát khởi được cái khả năng và bay lên hư không. Và Đức Bồ Tát ngài thấy được cái điều này nên ngài trở về cái trú xứ và ngài tu tập để ngài chứng được cái thiền định và thần thông thắng trí. Sau này ngài sanh về cõi thiên giới. Thì xin đại đức Pháp Tính chia sẻ về tại sao cũng con người này, tại sao cũng lúc này, mà tại sao mà có lúc làm được, lúc làm không, và cái nguyên nhân như thế nào, thì xin đại đức Pháp Tính chia sẻ.
Dạ, sa thu con xin thành kính tri ân đến đại đức Pháp Đăng đã trình bày rất là rõ ràng về cái câu hỏi vừa rồi, và đại đức đã
Câu hỏi đây là một câu cũng dựa theo bài học này, nói về cái vị đạo sĩ tu khổ hạnh. Thì kính thưa quý vị, đối với cái vị đạo sĩ tu khổ hạnh thì đắc được thần thông. Làm sao mà chúng ta biết là cái vị đã đắc thần thông? Tại vì khi mà vị đó đi khất thực, đi ngang qua đường hư không, lúc bấy giờ đã thấy ở khúc đó, ở nơi một cái nơi đó có cái dấu hiệu của lửa và khói vân vân. Vì vậy mà vị đó biết được nơi đây đang có người sinh sống, nên vị tu của hành đó mới đáp xuống và để mà thất thực. Rồi khi mà đợi cái người con gái nấu ăn để mà dân cúng thì do nhìn thấy những cái nét mà yêu kiều của cái người nữ đó, vì vậy mà đã làm cái chuyện như là một cái người ở trong cái thế gian thường. Thì cái điều này chúng ta biết sau khi làm như vậy thì cái vị này mất thần thông, có nghĩa là mất đi cái thiền định. Thì quý vị biết rằng đối với một cái vị mà chứng được thiền định, có hai cái nguyên nhân để mà hoại thiền, bị hoại thiền, có nghĩa là bị mất cái năng lực thiền định của mình. Cái nguyên nhân thứ nhất là do tham dục, cái nguyên nhân thứ hai là do cái sự sân hận. Thì hai cái nhân này nó sẽ làm cho mất thiền. Thì quý vị cũng như là trong cái những cái câu chuyện nói về bổn tánh đó, thì mình thấy rất là nhiều những vị Bồ Tát tiền thân của Đức Phật đó. Thì khi mà ngài đang cũng đi ở trên cái đường hư không, có nghĩa là dùng thần thông mà bay qua nhiều lần như vậy á, gặp những cái chẳng hạn những cái tích chuyện ở trước, chúng ta gặp cái người phụ nữ, cái người lúc đó nó thì cái vị đạo sĩ đó gặp bà hoàng hậu đang tắm, cái tham ái thở lên nên là đứt thần thông, có nghĩa là lúc bấy giờ bị hoại thiền. Thì đó là cái nguyên nhân thứ nhất là mình bị tham cũng dẫn đến cái sự hoại thiền. Rồi cái nguyên nhân thứ hai là cái sự sân hận. Một người mà khi mà sân hận quá đỗi thì cái nguyên nhân này nó cũng làm cho mất đi thiền định hoặc là thần thông. Nhưng mà ở đây có một cái điều nó rất là một cái điều rất là khi mà Bồ Tát khi mà cái vị tu sĩ khổ hạnh đó đã biết được, đã nghe được cái câu kệ và biết được cái nguyên nhân, biết được cái nguyên nhân của mình do cái tham ái, cái tà hạnh như vậy mà mình bị hoại thiền. Thì chính cái chỗ mà biết được như vậy thì cũng nhờ cái sự mà lúc đó cái vị đó bị tham đắm, dính mắt. Rồi khi mà được nghe Bồ Tát đọc lên cái câu kệ đó, đã nhận thấy những cái lỗi lầm của mình. Thì quý vị thấy thường thường một cái người khi mà làm cái lỗi lầm gì đó, thì khi mà họ biết được cái lỗi lầm mình đã làm thì cái người này dễ hoàn thiện, dễ từ bỏ. Ở đây thì cũng vậy, khi cái nguyên nhân bây giờ mình rớt xuống biển, có nghĩa là mình không có dùng thần thông mình bay được, thì lúc bấy giờ vị ấy biết rằng là mình do mình bị tham đắm về cái nữ sắc, vì vậy mà bị hoại thiền. Thì chính cái chỗ mà khi mà mình biết được nguyên nhân mà nó làm mình bị tổn hại, thì bây giờ mình muốn có lại được như bình thường thì mình phải từ bỏ cái nguyên nhân đó, thì lúc bấy giờ mình sẽ khôi phục lại được. Cũng như một người khi mà người ta biết lỗi rồi thì người ta sẽ khắc phục, vậy thì khi cái này thì cái vị Bồ Tát đã có cái sự là biết được cái nguyên nhân mình bị hoại thiền là do tham ái gây nên, nên lúc bấy giờ vị đó đã quán tưởng lại và biết được cái điều này, nên vị ấy tiếp tục cái đời sống tu tập, có nghĩa là tiếp tục an trú vào cái đề mục đó. Lúc bấy giờ đã lấy lại được thần thông, được cái thắng trí, thì lúc đó thì Bồ Tát cũng thấy cái điều này nên Bồ Tát đã cũng thấy rõ nguyên nhân này, nên Bồ Tát đã từ bỏ cái người phụ nữ đó và đi vào rừng để mà sống cái đời sống tu sĩ. Vậy thì ở trong cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Đăng đã nêu ra đó, thì ở đây thì theo ý con là do cái vị tu sĩ khổ hạnh này bị cái nguyên nhân là do tham ái gây nên, lúc bấy giờ đã bị mất thần thông tức thiền, rồi cũng từ cái nguyên nhân này, từ cái sự thấy được cái nguyên nhân đó, nên vị ấy đã cố gắng nỗ lực tu tập lại, có nghĩa là an trú ở trong đề mục đó, lúc bấy giờ đã lấy lại được thần thông, thần thông của thiền định. Thì đây là cái ý con xin được trình bày qua cái câu của Đại Đức Pháp Đăng đã hỏi. Bây giờ thì con xin được dứt lời. Có lẽ là giờ đây thì con cũng xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng Quan Thủy cầm mic trở lại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Cảm ơn Đại Đức Pháp Tính. Bữa hôm nay thì chúng ta có một bản tin. Hồi nãy thì bị té lên té xuống thì tin tức gì nó cũng rớt hết rồi, từ lầu 1 chạy đến lầu 3 cũng không còn tin gì hết á. Cái gì nào quan hỷ cái bản tin đi. Bản tin tức Phật giáo 2739 do Thích Chí Quang dịch. Quận đồng tại Pakistan đe dọa ngôi chùa 2.600 năm tuổi, sẽ do Huynh Vô Bất Phi đọc bản tin này. Bây giờ thì mời Huynh Vô Bất Phi đọc bản tin nha.
Nam Mô Bụt Đề, Nam Mô Thông Mày, Nam Mô Sinh Khai, kính lễ Sư Tôn Đức Thăng Ni. Xin chào, một vị kinh hồn sĩ thích trung trung. Dạ, cảm ơn. Sau đây là bản tin. Afghanistan, ngày 15 tháng 11 năm 2010, thêm một ngày nữa trên sườn núi đó, khi các nhà khảo cổ và người dân lao động đào được các bức tượng Phật và khai quật một ngôi chùa Phật giáo 2.600 năm tuổi. Một phụ nữ Trung Hoa trong chiếc quần dài che một chiếc dù chống lại ánh nắng Afghanistan lịch sử hỏi về sự diễn tiến của công trình. Cô là người đại diện cho một công ty Trung Hoa mong muốn phát triển mỏ đồng lớn thứ hai của thế giới chưa được khai thác, nằm phía dưới các phản thức. Quảng mỏ là trung tâm của sự đầu tư Trung Quốc trong Afghanistan, một quốc gia đang cố gắng nâng nền kinh tế lên trong khi vẫn còn xa lầy trong chiến tranh. Cổ phần nửa tỷ của Bắc Kinh trong quảng mỏ, sự đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Afghanistan đến nay, đã đặt chân vào cánh cửa của những dịch trong tương lai khai thác của Afghanistan, trong đó có vàng, sắt và bạc kim. Chính phủ Afghanistan hy vọng thu hoạch 2 tỷ một năm doanh thu từ quặng mỏ, cũng như việc tạo ra các việc làm cần thiết. Nhưng dùng đất Mac bị kẹt giữa những hy vọng của Afghanistan cho tương lai và lịch sử của nó, các nhà khảo cổ đang gấp rút để cứu những gì họ có thể cho một di tích tôn giáo từ thế kỷ thứ 7 trước công nguyên, dọc theo con đường tơ lụa nổi tiếng nối liền châu Á và Trung Đông. Các di tích bao gồm các tu viện và đền mái vòm được gọi là tháp có thể sẽ bị phá hủy phần lớn khi công việc tại quận mỏ bắt đầu. Cảm giác bàng bạc còn liên nhấn là sức về các vị Phật của Bamiyan. Những bức tượng cao đến 180 feet tại trung tâm Afghanistan đã bị nổ sập vào năm 2001 do những nhà cai trị lúc đó, nhà cầm quyền Taliban. Những người coi các bức tượng là biểu tượng của ngoại giáo. Không ai muốn lịch sử đổ lỗi tương tự như vậy về việc thiêu rụi tại Meshnad, tỉnh phía đông của Loga. Chính phủ Trung Hoa đã ủng hộ nhóm China Metallurgical Group hoặc MCC muốn bắt đầu xây dựng các mỏ vào cuối năm 2011. Nhưng theo một sự thông báo không chính thức với chính phủ Kabul, các nhà khảo cổ học có 3 năm để khai quật. Các nhà khảo cổ làm việc trên công trường từ tháng 5 nói rằng họ sẽ không có đủ thời gian để bảo quản toàn bộ. Công trường rộng lớn đến nỗi nó có thể dẫn cần đến 10 năm cho việc khảo cổ, thời hạn 3 năm có thể chỉ đủ cho việc sưu tập các tài liệu. Philippe Marquis, một nhà khảo cổ học người Pháp tư vấn cho người Afghanistan, cho biết các nỗ lực cứu giữ cổ vật, cho biết các nỗ lực cứu giữ các cổ vật chỉ làm được từng phần và rất nhỏ, đã bị trì hoãn do thiếu kinh phí và nhân sự. Đây có lẽ là một trong những điểm quan trọng nhất dọc theo con đường tơ lụa. Ông Marquis nói, những gì chúng tôi có tại công trường này đã khai quật có lẽ đủ để chứa đầy các viện bảo tàng quốc gia Afghanistan. Khu thư viện đã được đào xới để lộ ra hành lang và các phòng học được trang trí với những bức tranh và đầy các pho tượng mặt đất sét đá của các vị Phật đứng và nằm. Một số cao đến 10 feet, một khoảng sân trống rộng rãi khác thất đứng cao đến 4 hay 5 feet. Cho đến nay, hơn 150 bức tượng đã tìm thấy, mặc dù nhiều tượng vẫn còn giữ tại chỗ. Những tượng lớn quá nặng để di chuyển và đội ngũ thiếu các chất hóa học cần thiết để giữ cho những tượng nhỏ khỏi bị phân hủy khi đào lên. MCC đã hối thúc các nhà khảo cổ hoàn tất trước thời hạn. Vào tháng 7, các nhà khảo cổ nhận được một thư của công ty yêu cầu các bộ phận được đào lên phải được đóng gói vào tháng 8 và phần còn lại được hoàn tất vào cuối năm 2010. Tháng 8 đã đến và đi, và cuộc khai quật tại Metz-Aignac vẫn tiếp tục. Một nhà khảo cổ Afghanistan cho biết ông không có khái niệm khi nào đại diện MCC có thể cho ông biết lúc nào công việc sẽ hoàn tất. Do vậy, ông cố gắng không nghĩ đến thời hạn. Nhóm nghiên cứu hy vọng sẽ đưa một số các bức tượng lớn hơn và các khối đền ra trước khi mùa đông đến vào tháng này, nhưng họ vẫn không và các thiết bị cần thiết. Metz-Aignac, 20 dặm 30 km về phía nam thủ đô Kabul, nằm ở một tỉnh mà vẫn được xem là một tuyến đường vận chuyển chính của loạn quân đến từ Pakistan. Trong tháng 7, hai thủy thủ Hoa Kỳ đã bị bắt cóc và giết chết tại Logan. Khoảng 1.500 cảnh sát Afghanistan bảo vệ các khu mỏ và đường phố. Các địa điểm tôn giáo và bọn mỏ đồng Metz-Aignac đã được nối kết với nhau qua nhiều thế kỷ. Metz có nghĩa là đồng trong ngôn ngữ địa phương Dari. Qua lịch sử của các di tích này, các nhân viên hầm mỏ tại Hoa đã đào đồng lên để tô điểm cho các bức tượng và đền thờ. Các nhà khảo cổ Afghanistan đã biết từ những năm 1960 về tầm quan trọng của Metz, nhưng không điều gì đã được khai quật. Khi người Trung Hoa chuyển được hợp đồng để khai thác các mỏ trong năm 2008, không có sự thảo luận nào với Kabul về các di tích. Chỉ về tiền bạc, an ninh và xây dựng một đường sắt để vận chuyển đồng ra khỏi những ngọn đồi đầy bụi của Loga. Nhưng một nhóm nhỏ, những nhà khảo cổ Afghanistan và Pháp đưa ra một sự gợi ý đưa các cổ vật vào trong chương trình. Bọn mỏ có thể là một sự gia tăng lớn cho nền kinh tế Afghanistan. Theo bộ, mỏ chứa khoảng 6 triệu tấn đồng, trị giá hàng chục tỷ đô la theo thời gian. Phát triển các mỏ và cơ sở hạ tầng giao thông sẽ tạo ra nhiều công việc làm cần thiết và hoạt động kinh tế. Vahidora Mukhaviri, một viên chức bộ khoáng sản cho biết MCC có cùng mục tiêu với chính phủ trong việc bảo vệ di sản cùng lúc bắt đầu khai thác mỏ. Một giải pháp tốt vô cùng quan trọng đối với MCC là bởi vì đây là dự án đầu tiên của họ ở Afghanistan. Khashoggi nói, MCC hy vọng sẽ đưa ra một đề nghị khoáng sản sinh lợi Hashirat, mỏ sắt ở trung tâm Afghanistan, ước tính khoảng 1 tỷ USD. Kabul đã đấu thầu để phát triển các mỏ vào cuối tháng 9 và dự kiến các hợp đồng vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2011. Tuy nhiên, một nhà ngoại giao cộng tác về cuộc họp báo nội bộ nói MCC đã gây áp lực với Kabul để ngăn chặn các nhà khảo cổ tìm kiếm địa điểm mới để khai thác vượt quá 12 địa điểm đã được tìm thấy. Nhà ngoại giao này đã đéo tên những sự tái nghị của vấn đề. Bà xin đến đây vừa chấm dứt năm một quốc tài. Dạ, nó có không xin kính xin trở lại điều hành diễn đàn. Kính xin.
À, xin kính chuyện Quỳnh Hồ Bắc Vì vừa đọc bản tin xong. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng kết thúc chương trình sinh hoạt buổi học của Room Phật Pháp Bút Tăng Thanh Mai. Ngày mai quý vị sẽ được nghe chính chúng tôi để được Phật tính thuyết giảng câu chuyện bổn sanh cũng giờ như thường lệ. Và một điều nữa thì chúng tôi cũng xin thông báo đến quý vị, ngày mai chúng tôi có truyền âm và truyền hình trực tiếp buổi lễ dân y tại chùa Muni Đăng Tây ở Cần Thơ, và có cái thời giảng của Thượng Tọa Tuệ Siêu thuyết giảng ở trong buổi lễ dân y vào sáng ngày mai. Vậy thì ngày mai lúc 8 giờ sáng giờ Việt Nam, chúng tôi sẽ truyền âm trực tiếp vào Room Pháp Cú Kinh Chuyên Đề. Nếu không có gì trở ngại thì xin kính mời quý vị hoàn thành văn tập đến để nghe và dự cái buổi lễ này. Bây giờ thì xin con xin được kính chào tạm biệt chị Tăng, xin chúc các ngài một đêm ngon giấc và một ngày an lành, và đồng thời cũng xin chúc đến quý tu nữ và các vị Phật tử được vô lượng an lạc. Và xin kính mời MC có trách nhiệm lên hội hướng và đóng rung. Nam mô Bụt Thà Dạ.
Sa thú thành thai, con nguồn đức hạnh. Thay mặt đại chúng trong Room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ốc, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thà Dạ.
ังกะวังกะสันตุสัพพดีวัตตาสัพพุทธารูปาเวนะโสติโหตุนิโรธารังโหตุสัพพังสุมังกะวังกะสันตุสัพพดีวัตตาสัพพธรรมารูปาเวนะโสติโหตุนิโรธารังโหตุสัพพังสุมังกะวังกะYeah.